Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là cái ngày tu niệm Phật một lần thứ 50 tại chùa Tiên Châu. Chúng tôi cũng có đến đây được nhiều lần, hôm nay cũng được vinh dự là ban tổ chức cũng như thượng tọa trụ trì đã mời chúng tôi về đây để cùng chia sẻ giáo lý, để chúng ta cùng nghiên cứu, chúng ta cùng tu tập. Trước nhất thì chúng tôi cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ trên thượng tọa trụ trì cũng như quý thầy trong ban tổ chức được chư Phật gia hộ thân tâm thường an lạc để dẫn dắt Phật tử trong đạo tràng tu tập một ngày thứ 50 này được đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập để đạt được kết quả tốt trong hiện tại và an lai tương lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi trở về đây cũng có một chút cái đề tài để cùng chia sẻ cùng quý Phật tử. Chúng tôi thấy ở bên chùa Tiên Châu, bên Cù Lao cũng ngang sông cách đò, nhưng mà với tinh thần tu tập của Phật tử cũng khá đông. Về đây chúng tôi rất là quan hỷ với những cái mừng mặt rạng rỡ, giải thoát an lạc của quý vị, làm chúng tôi rất là lấy làm quan hỷ vui vẻ khi được đến nơi đạo tràng này. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc cho toàn thể đạo tràng chúng ta một ngày niệm Phật an lạc, thật sự là an lạc, giải thoát. Hôm nay chúng tôi cũng nó cũng không được khỏe lắm, vì cũng có cái duyên lành đi về thăm xứ Phật mười mấy ngày, về cái cơ thể nó không có được ổn định, nhưng cũng vì cái tình đối với Phật tử, chúng tôi cũng qua đây để chia sẻ. Chúng tôi sẽ nói một cái đề tài gọi là Đức Phật một nhà đại giáo dục. Tại vì một quốc gia, một cái ngôi nhà nào, một cái nơi nào muốn cho lành mạnh, muốn cho tốt đẹp, muốn cho có trật tự, tiến bộ thì phải có một sự giáo dục. Mà ở đây tôi muốn giới thiệu là Đức Phật là một nhà đại giáo dục. Tại sao vậy? Tại vì ở ngoài thì cũng rất là nhiều nhà giáo dục, nhưng giáo dục chỉ một góc độ nào đó về chuyên môn. Ví dụ như là giáo dục về khoa học, về y học, về kinh tế, về chánh trị, về đạo đức học, vân vân, thì một góc độ nào thôi. Còn đối với Đức Phật á, Ngài là một nhà đại giáo dục, tức là Ngài đã giảng dạy trùm tất cả các cái đó, cho nên tôi gọi là một nhà đại giáo dục. Quý vị mình cũng biết, khi Đức Phật chứng đạo đó, thì do tâm từ bi của Ngài, do trí tuệ của Ngài, Ngài ngồi, Ngài quán chiếu sâu sắc lại. Trong sau khi Ngài mà 49 ngày đêm mà chứng đạo nơi Bồ Đề rồi, Ngài còn ngồi quán chiếu lại để tư duy, thấy được căn cơ của chúng sinh. Thì căn cơ thì có người thì cao, có người thấp, mà 7 đời Đức Phật cũng từng như thế để hóa độ chúng sinh. Do vậy mà Ngài cũng tùy duyên để mà hóa độ chúng sinh. Do vậy hóa độ gọi là giáo dục ở trong nhà Phật mình gọi là giáo dục. Giáo dục là cái gì? Giáo dục, giáo là dạy dỗ, bảo cho biết, chỉ bài, nâng đỡ hay là trên con đường đi. Còn dục là mong muốn trưởng thành. Như vậy thì giáo dục là dạy dỗ, nuôi lớn. Cũng giống như mấy vị thầy cô giáo ở ngoài có cái nhiệm vụ là phải hướng dẫn, chỉ bài cho hàng hậu học phương cách để sống trong cuộc đời này. Như vậy thì đạo Phật gọi là giáo, giáo hóa hay là hóa độ. Giáo dục là ở cái ngoài đời, như nãy mình có trình bày, ngoài đời thì người ta giáo dục về một góc độ, về một lĩnh vực nào đó, một cái chuyên môn nghiệp vụ nào đó. Còn ở đây thì Đức Phật nhắm vào con người mình nhiều hơn, giáo dục về đạo đức nhiều hơn, giáo dục về con đường an lạc giải thoát nhiều hơn. Nhưng Đức Phật cũng vẫn nói sơ qua những cái gọi là khoa học, y học, kinh tế, chính trị cũng vẫn nói sơ qua. Nhưng quan trọng của Đức Phật á, là nhằm vào mục đích lợi lạc cho quần sinh, nhằm vào mục đích làm sao cho chúng sinh được an lạc, được giải thoát hết những nỗi khổ niềm đau. Đó là cái tâm nguyện giáo dục của Đức Phật. Thế quý vị mình thấy như thế. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật đó, Ngài xuất hiện ở đời gọi là một bậc dĩ nhân. Tại sao? Tại vì á, Ngài đã phá bỏ giai cấp. Mà lúc đó bên Ấn Độ thì kỳ thị giai cấp, mà Ngài phá bỏ giai cấp. Đấy, Ngài coi như á, là không có lập vị. Mình là một hoàng thái tử mà cũng không lập vị, sang bằng với mọi chúng sinh để hòa mình trong chúng sinh đó. Giống như là tứ nhiếp pháp vậy đó, phải hòa mình trong đó để mà hóa độ chúng sinh. Cho nên Ngài được sau này được tôn trọng là một bậc vĩ nhân, chưa có người nào thay thế Ngài được hết trơn á. Thì về cái lĩnh vực mà khoa học thì quý vị biết Đức Phật nói thường thì có những cái tờ báo nói như thế này nè, nói nếu mà trường khoa học mà tiến bộ thì tôn giáo đi lùi. Quý vị thấy khoa học tiến bộ tôn giáo đi lùi, có đi lùi không? Không biết tôn giáo nào đi lùi không, không biết. Nhưng đối với Phật giáo là không đi lùi mà còn làm sáng tỏ hơn. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật nói mỗi vì sao là mỗi thế giới, hằng hà sa số vì sao, hằng hà sa số thế giới. Nói lúc đó mình chưa có khoa học, chưa có kiến hiển vi, chưa có thể nhìn ra thấy được ở những cái gì sao bên ngoài á, thì mình nói giống như Đức Phật nói diễn dông, nói một cách không có thật. Nhưng tới bây giờ á, là khoa học phát triển lên, người ta đã chứng minh được ở ngoài cái thế giới trái đất của mình còn có những thế giới khác, những hành tinh khác, có đem lên cất nhà được. Bây giờ Liên Xô, Mỹ, đồ Nga, nó còn đi lên trên đó nó cất nhà rồi, đúng không nè, trên cung trăng, những vì sao. Như vậy thì Đức Phật nói mỗi vì sao là một thế giới, hằng hà sa số vì sao, hằng hà sa số thế giới. Đức Phật nói mà cách đây 2000 mấy trăm năm đến bây giờ khi khoa học phát triển thì mới chứng minh được lời nói của Đức Phật là giá trị, là có. Quý vị mình thấy không? Đúng không? Đấy, như vậy thì khoa học phát triển thì Phật giáo mình càng phát triển hơn nữa. Tại vì làm sáng tỏ cho những lời mà Đức Phật nói mà tâm trí hạn hẹp của mình không thể biết được. Đấy. Rồi Đức Phật nói ở trong nước có vi trùng. Mình thấy bây giờ đây khoa học thì phát triển thấy rồi, trong nước nó có vi trùng. Đức Phật nói Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Cho nên trong chén nước có 84.000 vi trùng. Nếu mà người nào uống nó mà không có mà gọi là trì chú ha, không có lược đó thì giống như là ăn thịt của chúng sinh. Cho nên sau này những vị tỳ kheo được Đức Phật dạy á, đi đâu phải có đãi lược nước. Bây giờ mình có nước đóng chai, mình có nước mà được mà bào chế cho nó tinh khiết. Còn hồi xưa Đức Phật đi trong rừng á, nước thì uống nước dưới nước giếng, nước đào, nước ở dưới cái mà suối sông vậy thôi à. Cho nên vi trùng vi khuẩn rất là nhiều. Vì vậy đó mà phải có cái đãi lược nước để bảo vệ mấy con vi trùng đó là một. Hai nữa đó thì khỏi phải bị bệnh. Cho nên bắt buộc tỳ kheo khi thọ giới phải có đãi lược nước. Đấy, cái gì mình thấy Đức Phật thấy trước như thế. Rồi á, thấy sự luân hồi vận chuyển của vũ trụ trời đất này, như là đất cũng luân hồi. Quý vị thấy đất có luân hồi không? Đất luân hồi ở trên Sa Đéc đó là ở mới nghe nói ở đâu bên An Bình gì đó bị sạt lở đất gì đó, đất đó lở đất rồi nó mất không quý vị, nó vận chuyển đi chỗ nào đó, nó ở dưới đầu cồn nó đóng vô đó rồi nó sẽ thành một cái chỗ khác, mang chỗ này đi đem để chỗ khác, nó luân hồi. Sự luân hồi của đất nước gió lửa, nước cũng luân hồi. Quý vị mình thấy nếu mà bây giờ mình để cái nước vô trong cái ấm nước nó nấu đến cao độ lên từ từ rồi tới chừng mình coi lại thì nước nó khô hết trơn rồi, nói là hết nước rồi, đúng không? Nhưng mà sao nước nó đổi theo cái trạng thái, nó thành hơi để lên trên mặt mây động lại trên đó thôi, rồi đủ thời tiết nó sẽ chuyển trở lại. Như vậy thì đất nước thấy được đất nước gió lửa sự luân hồi của nó. Cho nên Đức Phật nói mình á, cái trong cơ thể của mình á, cũng có rất là nhiều nhiều vi trùng, một khối vi trùng trong đó. Mà bây giờ khoa học đã chứng minh, thấy trong mình á, hiện tại tiềm ẩn trong đó vi trùng lao cũng có nè, vi trùng cảm sốt vân vân trong cơ thể mình, hay là những tế bào trong cơ thể mình á, có những tế bào nó lợi, có những tế bào nó hại, có những vi trùng nó bảo vệ cho cái cơ thể mình, có những vi trùng nó phá hoại cơ thể mình. Trong cơ thể mình có đầy đủ trong đó, một khối vi trùng là một ổ ung nhọt, là một cái thây chó chết trong đó. Đức Phật thấy rõ như thế. Thì bây giờ khoa học mới có được, mới thấy được trong cơ thể mình có những con vi trùng như thế như thế. Đấy, đó là về cái khoa học mà Đức Phật đã thấy được thân thể mình như thế, thấy được vũ trụ bên ngoài như thế. Rồi kế nữa là y học. Quý vị thấy y học ở đây đó là nói về y học á, thì quý vị mình đây chắc biết thường tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu đúng không nè. Nói là tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sửa đạt, tháng thứ ba như cục huyết đương, vân vân và vân vân. Thấy rõ ở trong cái bào thai mà thai nhi tượng hình như thế nào thế nào. Tháng đầu nó như cái xương vậy thôi, rồi tháng thứ hai nó giống như là cái cục sữa vậy hả. Từ từ như thế phải bảo vệ nó, mai chiều gìn giữ sợ tăng bất thường, phải gắn giữ gìn như thế như thế. Trong trọng nó sinh trưởng có bao nhiêu đóng tay bao nhiêu gì. Quý vị mà thấy y học Đức Phật giỏi không, cặp mắt mà nhìn vô thấy vậy, không cần mang kiến những gì đâu á. Đó là gì? Do sự giác ngộ, do sự giác ngộ, do sự chứng đắc mà Ngài thấy được từ cái xa rộng ở bên ngoài thế giới nhỏ lại trong cơ thể của chúng ta. Cho nên khi mà Ngài tu á, Ngài ngồi 49 ngày đêm thiền quán với cội bồ đề đó, sao mai vừa mọc lên Ngài chứng được tam minh và lục thông. Tam minh và lục thông à, thiên nhãn minh, thấy được tất cả những thế giới xa thật là xa, cái lớn thật là lớn, đến cái gần và cái nhỏ thật là nhỏ, Ngài thấy rõ à. Rồi túc mệnh minh Ngài thấy rõ, lậu tận minh Ngài cũng thấy rõ, coi như là sanh tử trí đó, vân vân. Như vậy thì đó là về cái lĩnh vực mà gọi là y học. Thì mình thấy như Đức Phật dạy chư tỳ kheo, ngủ thì nằm nghiêng mấy bên phải, chi vậy quý vị? Không được nằm ngửa, không được nằm sấp, không được nằm nghiêng mấy bên trái. Tại sao vậy? Tại vì tim mình thường đa số nằm bên trái đúng không nè, chỉ có một ít người nào đó nằm ngược bên phải thôi. Mà nằm mình nghiêng bên phải thì nó bị ép tim, tim nó máu nó không lưu thông, không có được gọi là không được điều hòa, có khi nó sanh ra tê rồi mộng mị này cái nọ, gọi là cái điềm cái nằm thế đó là nó không có tốt. Còn nếu mình nằm mà mình nghiêng mé bên tay phải thì cái thế đó gọi là thế cát tường hơn, ngủ nó an lành hơn, nó không bị ép tim. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật về y học Đức Phật cũng rất là giỏi. Đấy, nhưng mà Ngài không nói nặng gì đó, mà chỉ nói phớt qua để giới thiệu cho quý vị mình biết thôi. Chứ cái quan trọng á, của Đức Phật á, là nhắm vào con người mình, giáo dục về đạo đức, giáo dục về con đường đưa đến sự an lạc, giải thoát hết khổ đau trong hiện tại và tương lai. Cái đó mới là cái quan trọng. Đấy. Rồi về kinh tế cũng vậy. Quý vị mình thấy Đức Phật nói về kinh tế, Đức Phật có biết kinh tế không? Đức Phật dạy á, cái người kinh doanh á, làm kinh tế đó, lãi chia làm 4 phần. Phần thứ nhất á, là để góp vào trong vốn. Có nhiều khi á, mình không có chuẩn bị cái đó, có lãi nhiều cái đem mình chi xài công chuyện gì đó, tới chừng cuối năm hay cuối quý gì đó, gom lại cái hụt vốn. Mình không có góp phần một phần vào trong vốn. Nó chia làm 4 phần, một phần góp vào trong vốn. Cái phần thứ hai nữa đó là làm từ thiện. Làm từ thiện như chẳng hạn như mình cúng dường cho Sa môn, Bà la môn, hay là mình dâng cho cha mẹ mình, hay là cho những người thân, hay là cho những người nghèo cùng khốn khổ, từ mà gọi là đi từ thiện rồi đó. Thì như vậy á, một phần mình góp cho cái từ thiện, tức là phần thứ hai. Rồi cái phần thứ ba nữa đó là để sinh hoạt trong gia đình. Có nhiều người á là có tiền mà không dám chi xài, ăn muối ớt muối xả, ăn chay ăn muối ớt muối xả, cái rồi bệnh rồi cái đi nằm viện trị bệnh. Rồi lại có người thì thấy mình có tiền nhiều cho cái mình phung phí, thì cái điều đó là không đúng. Mà Đức Phật chia ra rõ ràng 4 phần, mình làm sao mình tách rồi ra được 4 phần. Một phần là để góp vào vốn, một phần làm từ thiện, một phần để chi xài cho cuộc sống gia đình, và một phần nữa để đóng thuế làm nghĩa vụ công dân của nhà nước. Đấy, Đức Phật tôi, quý vị thấy Đức Phật tính kinh tế gọi giỏi không? Đức Phật dạy vậy đó. Thì cái người mà làm như vậy đó không bao giờ bị hụt vốn, không bao giờ bị suy dinh dưỡng, không bao giờ bị gọi là mang nợ, mà gọi là thiếu nợ, thiếu thuế nhà nước, không bao giờ có. Thì mình trích cái lãi của mình ra, ít thì mình đâu mình làm ít, nhiều thì nhiều, chứ không phải là kêu mình phải làm ra thật là nhiều gì gì đó. Rồi buôn bán cũng vậy nữa. Buôn bán đó, Đức Phật cho mình kê phần trăm, 5%, 10%, 15%, tùy theo cái món hàng mà mình kê phần trăm. Tại buôn bán phải có lời, nhưng quan trọng có cái là phải thành thật. Mình ngã giá nào thì ngã giá loại nào thì phải bán loại đó. Đừng có giả bộ ngã giá loại 1 mà bán loại 2, loại 3 thì điều đó là không tốt. Em muốn lãi cho nhiều thì coi chừng nó không có bền, kinh tế nó không vững đâu. Có khi một ngày nào đó rồi cái nó không có còn được vững. Đấy. Cho nên cái sự mà buôn bán này kia nọ đó thì Đức Phật cũng đã có dạy chúng ta, cho chúng ta thấy cũng đã có như thế. Rồi một cái nữa đó, về chánh trị. Về chánh trị thì sao? Hồi xưa đó, lúc Đức Phật ở tại mà Linh Thú Sơn đó, chỗ núi Linh Thú đó đó, thì có một cái, lúc đó có vua A Xà Thế sai một cái vị đại thần đến để mà hỏi Đức Phật. Ngài muốn chinh phạt một cái nước gọi là Vachi. Cái nước này nó qua bên mà cái nước của A Xà Thế đó, mà gọi là hay cướp là mà những cái mà cống phạt những cái sản phẩm. Cho nên vì vậy đó mà A Xà Thế ha, muốn đi qua đó để mà chinh phạt nó, muốn qua đó để chinh phạt. Thì sai cái vị đại thần này á đến để mà hỏi Đức Phật. Đến để hỏi Đức Phật coi như là nên đi qua đó chinh phạt hay không. Thì Đức Phật á mới nói nhờ ngươi về chuyển lời với A Xà Thế đó, thì ta sẽ có lời khuyên như thế này. Thì Đức Phật xoay qua hỏi ngài A Nan. Đức Phật xoay hỏi ngài A Nan như thế này nè: hỏi chứ này A Nan, ngươi có nghe nước Vachi đó thường tụ họp đông đảo với nhau không? Thì ngài A Nan nói dạ có, đó là truyền thống của họ, đó là sức mạnh của họ đó. Cái nước nào đó mà thường có hội họp đông đảo với nhau, thường hội họp nhau thì nước đó có sức mạnh. Rồi Đức Phật hỏi tiếp nữa: A Nan, cái nước đó thường hội họp làm việc gì và giải tán trong tinh thần đoàn kết hay không? Đức Phật gần A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, cũng là truyền thống của họ, tức là hội họp trong hòa họp và giải tán cũng trong cái hòa họp, trong vui vẻ, chứ không có cự cãi. Vô họp thì vui lắm, tới chừng tan ra cự cãi với nhau, không phải như thế. Tức là hội họp cũng hòa họp, mà khi giải tán cũng hòa họp. Thì Đức Phật nói cũng đó là cái sức mạnh của mà nước Kachi đó. Rồi Đức Phật hỏi tiếp nữa: cái nước Kachi đó, nó có ban hành những luật lệ không thích hợp, không đáng ban hành, cũng như không bãi bỏ những luật lệ và truyền thống tốt đẹp không? Thì nói dạ không. Đó cũng là một cái sức mạnh của họ. Họ thường hành những cái luật lệ, họ thường ban hành những cái luật lệ mà không thích hợp. Những luật lệ không thích hợp là ban hành bỏ. Rồi những cái mà gọi là luật lệ mà thích hợp thì duy trì, giữ lại. Thường là như thế. Đó cũng là một cái sức mạnh của họ, đó là truyền thống của họ. Và Đức Phật hỏi tiếp nữa: này A Nan, đó cũng chính là sự cường thịnh của họ. Và A Nan, thầy có nghe Vachi tôn trọng cung kính lắng nghe và học hỏi những bậc trưởng lão, những bậc trí đức và đạo đức không? Đức Phật hỏi như thế. Thì ngài A Nan cũng trả lời: bạch Đức Thế Tôn, đó chính là truyền thống của họ. Thì Đức Phật nói: này A Nan, đó là sức mạnh của họ. Và ngài A Nan này, dân Kachi luôn được quốc vương đầu tư và nâng cao dân trí, không có sự việc cưỡng bức hoặc bắt các phụ nữ thiếu nữ làm vợ của mình không? Ngài A Nan trả lời: bạch Thế Tôn, đó chính là truyền thống của họ, không có. Như vậy thì mình thấy một cái nước mà biết tôn trọng cung kính cúng dường Sa Môn Bà La Môn, biết tôn trọng lễ nghi và biết giữ cái phong tục tập quán cung kính những người phụ nữ. Tại vì bên đó có gì biết không, người phụ nữ coi thường dữ lắm, nó không có được giá trị lắm. À. Cho nên Đức Phật nói đó cũng là cái gọi là cái cường thịnh của họ. Và này A Nan, dân Ca Chi có hai ủng hộ các cơ sở tôn giáo trong nước và nước ngoài và phát huy truyền thống tốt đẹp hay không? Thì ngài A Nan nói dạ cũng có, đó là truyền thống của họ. Thì Đức Phật dạy này A Nan, đất nước Ca Chi sẽ cường thịnh và khương minh. Và này A Nan, dân Ca Chi có tôn trọng đời sống đạo đức, có ủng hộ các thánh nhân, có chiêu tập các bậc tài trí và tạo lợi thuận lợi để họ hoạt động và phát triển không? Tôn giả A Nan bạch Thế Tôn, đó là truyền thống của họ. Như vậy thì ở đây Đức Phật hỏi cho mình thấy là cái nước đó đó thường hay chiêu tập các bậc tài trí, ủng hộ các bậc thánh nhân sống theo đời sống đạo đức, tạo thuận lợi thuận tiện để hoạt động và phát triển. Như vậy thì đất nước đó sẽ mãi mãi độc lập và cường thịnh. Suốt 7 lần Đức Phật hỏi như thế. Kế bên đó ông đại thần là ông quan mà của vua A Xà Thế đó ngồi đó lắng nghe. Thì lúc đó đó ông mà Vasakara này đó là ông đại thần đó, ông nói thế này nè: dân chúng của nước Ca Chi được xây dựng và bảo vệ bằng 7 yếu tố cường thịnh bất khả chiến bại. Chỉ một trong 7 điều kiện này thôi thì nước đó không thể đánh bại được. Đấy, quý vị mình thấy không? Trong 7 điều đó thôi là không thể đánh bại được. Như vậy thì sau khi mà được mà được vua được Đức Phật nói như vậy rồi đó, thì cái vị mà cái vị này đó mới nói là cái nước này đó không thể nào đánh được. Cho nên vì vậy đó về á trình dưới mà à, trình với cái ngày mà đưa, vua A Xà Thế à, trình với vua A Xà Thế đó là không thể nào đánh được nước này. Cho nên vì vậy đó mà vua A Xà Thế đó thiết lập lại những cái binh chủng mình để giống hệt như cái nước đó, để cho nước mình từ từ được cường thịnh. Như vậy thì quý vị mình thấy ở đây tôi chỉ nói qua là cái về vấn đề mà khoa học, rồi y học, rồi kinh tế, rồi chính trị. À, bây giờ đó mình sẽ nói qua một cái phần là quan trọng nhất mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta cái về vấn đề mà đạo đức. Quý vị mình thấy ở đây tôi muốn trình bày cho quý vị mình thấy tại sao mà tôi muốn nói Đức Phật là một nhà đại giáo dục là như thế. Vì về cái lĩnh vực khoa học thì Ngài cũng đã nói rất là rõ. Về lĩnh vực y học Ngài cũng trình bày tường tận. Về lĩnh vực kinh tế, về lĩnh vực chính trị Ngài cũng rất là thông thạo. Tại vì ngày xưa trước khi đó Ngài cũng đã là Hoàng Thái Tử. Ngài học đầy đủ 4 bộ kinh Vệ Đà. Trong đó có nghi lễ, tôn kính, cúng, rồi kinh tế, chính trị đầy đủ hết. Nhưng mà đối với Ngài đó thì những cái đó chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Mà quan trọng làm sao phải xây dựng lòng người, quan trọng làm sao phải xây dựng được cái đạo đức của một con người, thì cái đó mới là cái quan trọng. À, cho nên vì vậy đó mà cái khi được cái quan cận thần của A Xà Thế đến để mà thưa hỏi muốn qua chinh phạt nước Ca Chi thì Đức Phật dạy như thế. Cho nên khi biết được cái nước đó nó có những 7 yếu tố hòa hợp cường thịnh như thế thì bỏ ý định vô A Xà Thế, bỏ ý định qua xâm lăng nước đó. Rồi thiết lập cái mạng lưới quân sự cũng giống như nước Ca Chi để được cường thịnh độc lập. Rồi qua cái phần mà đạo đức, tôi sẽ trình bày cho quý vị mình thấy cái phần đạo đức. Đức Phật vì từ bi và trí tuệ mà Ngài phương tiện hóa độ chúng sinh. Ngài rất là từ bi, rất là trí tuệ. Mà hơn nữa đó, Ngài mang cái tâm trạng đó là một người đi truyền bá đạo đức, đi truyền bá sự an lạc, hạnh phúc cho muôn loài. Cho nên vì vậy Ngài không có từ gian nguy. Quý vị mình biết mình được cái duyên đi qua bển, mình thấy từ ngày mà chỗ lên tu khổ hạnh, mới đầu mình chỉ nói đơn giản, giả dụ như là Ngài lên đi 5 năm tầm đạo, rồi 6 năm khổ hạnh ở rừng già. Khi 6 năm đó cái Ngài đi xuống dưới chân núi, Ngài bị xỉu, rồi nàng Sujata dâng cho bát sữa, rồi Ngài đi xuống dòng sông đi liền, Ngài liền cái bát xuống đó, Ngài phát nguyện. Rồi cái Ngài trở về cái cây Bồ Đề, tức là cái Bíp Ba La đó, Ngài tu 49 ngày đêm thiền quán đó, Ngài chứng được đạo quả. Quá đơn giản, quá đơn giản. Không phải như vậy đâu quý vị. mình qua đó rồi mình rất xúc cảm, mình lên chỗ mà ngay chân chỗ cái núi Linh Thú, chỗ mà Đức Phật thuyết pháp Quan Nghiêm kinh Pháp Hoa đó, thì cũng có nói thầu pháp thoại đó, xúc động mình khóc 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 lớn luôn, khóc mà cả đoàn với mấy thầy đi chung đó là 6 thầy, 9 cô là 15 Phật tử nữa, khóc khóc nức nở luôn. Mình thấy thương Đức Phật. Ngài lên tu khổ hạnh lắm, từ ở dưới vậy nè, dưới chân núi đó mà đi lên, mình chưa nói đâu, khi vượt hoàn thành á, từ khi mà qua cửa thành hướng đông của thành Ca Địa La Vệ mà vượt hoàng cung để đi xuất gia đó, quý vị biết đi bao nhiêu không? Đi 1,000+ cây số để tới chỗ tu, chứ không phải chỉ đi 1-2 cây số đâu, đi ngang mà tầng Bà Sa La đó, chỗ mà cái ấy đó, rồi đi qua bên chỗ đó thì đi lại đó chỗ khổ hạnh lâm tu đó, quý vị biết không? Ở dưới này đó làng mạc nó còn thưa thớt dữ lắm, dân nghèo dữ lắm. Mình đi lên đó, mình đi thì gắng đi từ từ lên, chừng khoảng cỡ cây số thôi mới lên tới trên núi, trên cái hang khổ hạnh lâm trên đó, ngày tu trên đó đó. Còn mấy thầy mà lớn lớn tuổi hay là mấy Phật tử mà lớn lớn đó phải đi bằng kiệu, người ta khiêng á, ta khiêng đi lên trên đó đó, lên trển lên trên rồi tưởng sao có cái dồ đá ra, có cái hốc núi vào chút xíu, rồi người tu trong đó đó, người tu trong hốc núi đó đó, sáng năm ăn hạt mè hạt dẻ vậy thôi rồi sống. Tới chừng mà đi xuống đó, đi xuống núi quý vị biết không, mình đi lên đi xuống không là chân mình rung rồi đó, mà mình ăn uống đầy đủ nước đem theo uống nữa nha, mà rung rồi đó. Còn ngài chảnh là 6 năm khổ hạnh vậy rồi đi xuống chân núi, tưởng xuống chân núi xỉu không có đâu. Ngài đi qua tới cái làng Xô Già Ta, chỗ mà dân nước đó, đó là cách đó 15 cây số mới xỉu. Rồi nàng Xô Già Ta mới thấy vậy, nó mới chạy về làng, chứ không phải là ngay chân làng của bà nữa. Thấy ngài xỉu đó rồi đâu có sữa trong người đâu, mới chạy về làng lấy sữa lại đổ cho ngài uống. À, rồi ngài mới lên xuống dưới dòng sông chỗ đó bây giờ đó. Còn cái những người mà Phật giáo Miến đó, nó có dựng lên cái điện chỗ mà dân bát sữa cho ngài đó. Rồi ngài xuống dòng sông đi lên liền đó, ngài luyện cái bát, thì chỗ đó cũng còn cái điện, có cái thờ ngài chỗ đó. Cái bát thì Bà La Môn nó lấy rồi, còn cái tượng Phật không à. Thì cái dòng sông đi liên thiền đó bây giờ đó là nó bồi ra làm ruộng qua khoảng cỡ 100+ mét rồi. Còn con sông đó nó lớn hơn sông mình đây nữa, mà toàn là cát dưới cát không à, rộng cả cây số vậy đó mà cát không, mình đi qua sợ không chừng không ướt nữa. Nó chỉ có 1-2 lạch nước nhỏ nhỏ thôi, cát bồi dữ lắm rồi, dòng sông đó đó rất là cạn. Thì cái nàng Suyata đó đó, dân làng đó kính trọng bà, cho nên đặt cái tên đó là tên làng nàng Suyata. Rồi người ta lập cái mộ lên để thờ bà, kỷ niệm công ơn của bà nhờ dân bát sữa đó đó mà Đức Phật sống còn để truyền bá chánh pháp, được lợi lạc quần sinh bây giờ đó. Thì cái dân làng đó nó làm cái mộ của bà đó, ngay chân cái làng đó, bằng gạch tiểu, nó chất lên giống như cái lò gạch vậy đó, nhưng mà nó úp, nó dài 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 mà cao lên chừng gần cả công đất vậy đó, chất gạch lên vậy đó để thờ bà. Mà dân làng nghèo cũng chết luôn, cái gạch đâu nhiều nên chất vậy không biết nữa. Cái làng nó nghèo dữ lắm, nặng người xuống cho ta ở trong đồng hung quạnh vậy đó. Rồi từ đó mình biết đi xuống rồi đó, đi xuống đó đó mới đi vòng qua cách khoảng 2-3 cây số nữa mới tới cái chỗ mà xin bó cỏ. Ở trong sử thì mình mỗi lần mình dạy thì nói bó cỏ các tường của chú Trăn Trâu, nhưng bữa đó thì thấy cái biểu tượng thờ thì cái người đó trung niên nè, có râu, dân bó cỏ. Ở đó mà nhìn qua bên cái Bồ Đề Đạo Tràng ở đó thì cách một cái cánh đồng nhỏ nhỏ chừng khoảng cỡ số, rồi cái con sông cây số nữa mới vượt ngang qua đó qua Bồ Đề Đạo Tràng để ngồi tu tập, ngồi với cậu Bồ Đề đó, ngày tu chứng đạo đó. Rồi ngồi lại đó quán chiếu như nãy giờ thấy đó, quán chiếu thấy căn cơ của chúng sinh như thế như thế. Khi mà 49 ngày đêm thiền quán chứng đạo rồi, ngài ngồi lại tại gốc Bồ Đề đó tư duy thêm một tuần nữa để quán chiếu cái sự an lạc của mình, cái gọi là cái giáo lý nó cao siêu như thế nào thế nào nào. Rồi lại tới kế bên nó có một trụ nữa là để kỷ niệm ngài ngồi đó một tuần nữa, để quán chiếu nhìn lại cái Bồ Đề coi nó công ơn của nó như thế nào nào nào. Cho nên sau này Đức Phật nói mình phải mang ơn, biết ơn, nhớ ơn và đền ơn. Dầu là ở dưới gốc cây đó một đêm mình cũng nhớ ơn nó che sương cho mình, một ngày cũng nhớ ơn nó che nắng cho mình, hà huống mình đối với trong ơn của cha mẹ mình. Thì Đức Phật nói là gì đó, từ chỗ đó ngài quán chiếu, ngài thấy cái Bồ Đề đó công ơn với ngài. Rồi ngài lại chỗ thứ hai, ngài ngồi cũng một tuần thất để quán chiếu, ngồi suốt 7 lần như vậy, tức là ngài quán chiếu ở chỗ cái chân cái cội mà vòng vòng khu vực Bồ Đề Đạo Tràng đó. Ngài có độ 2 người lấy buôn gọi là Miến Điện đó, truyền ngũ giới, nhưng mà có nhị bảo thôi, tại lúc đó ngài dưới pháp bảo thôi chứ không có tăng, cho nên truyền là cái bức ít sợi tóc tặng nó. Bây giờ hai cái vị đó đem về bên Miến Điện á, lập cái tháp rất là lớn thờ sáu loại tóc của Đức Phật ở bển, thờ ở bển Đấy, cái gì mình thấy rồi vậy thôi sao, ngài mới quán chiếu lại, ngài thấy ngài người nào nên độ thì nghĩ lại hai ông thầy mình lúc mình đi tầm đạo đó, ông Karama và ông Út Đà Lâm Phất đó, để về độ ổng, ổng còn tà kiếm thì nghe tin ổng đã chết rồi, vì vậy mà mới nhớ lại năm người bạn đồng tu. Năm người bạn đồng tu đó là năm em Kỳ Trần Như đó, ngài mới vượt đó đi qua bên chỗ mà gọi là chuyển pháp luân, quý vị biết không, đi mấy trăm cây số chứ không phải là đi một hai mà cây số đâu, mới qua tới đó. Qua tới đó độ năm anh em Kỳ Trần Như đó, chứng đạo quả rồi mới nói mỗi người đi mỗi phương, chỗ đó mình cũng có đến, nay nó cũng còn nhiều dữ lắm, nó dạng lắm. Đó đó. Rồi chuyện đạo quả đó. Như vậy thì quý vị mình thấy, rồi sau này tôi sẽ kể cho quý vị mình thấy là giáo hóa ai, độ ai. Bây giờ thấy năm anh em Kỳ Trần Như là người tu khổ hạnh, chưa thấy được đường hướng giải thoát, chưa thấy được đường hướng giải thoát. Cho nên vì vậy đó, ngài vì lòng từ bi, huynh đệ bạn đạo với nhau, hồi đó tu chung với nhau, cho nên bây giờ đến để mà độ những người đó. Để thôi á, người ta không hiểu được đường hướng tu tập, thì từ từ người ta tu thì nhiều, mà gặt hái không được bao nhiêu. Bây giờ mình không biết pháp môn tu, mình tu mình nhắm chừng nào đến chỗ an lạc, rốt ráo giải thoát. Đúng không nè? Tu phải biết được cái phương pháp tu tập, mà muốn biết được phương pháp tu tập phải nhờ người hướng dẫn. Hay là mình học bằng cách coi băng đĩa hay là kinh, mà kinh bây giờ cũng do Đức Phật nói ra rồi ngã năng lặp lại, nhưng ngay lúc đó là trực tiếp Đức Phật nói, Đức Phật dạy ngay trực tiếp đó để người đó lãnh hội, người đó tu tập đó. Vì vậy mà cái lòng từ bi của ngài, hay là vì trí tuệ của ngài, vì thương tưởng chúng sinh, vì hạnh phúc an lạc cho loài người, vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên, vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh, mà Đức Phật hy sinh cả coi như là vương vị, cả cung hoàng, cả cha già vợ đẹp con xinh vân vân, để ngài đi khổ hạnh, ngài đi coi như là tầm đạo mà đau khổ như thế đó. Rồi khi mà truyền bá rồi thì ngài trở về lên chỗ núi Linh Thú, chỗ đâu có gì biết không, nó rất là cao, nó còn xa hơn chỗ Khổ Hạnh Lâm nữa, nó xa hơn khoảng cây rưỡi số, mà đi bây giờ có làm nấc thang đi rồi. Còn hồi đó thì đi đường rừng không à, đi lên vậy nè, tới chân núi đó là tới cái động ngài Xá Lợi Phất trước. Cái động nó tiếng cái động vậy thôi chứ cũng nhỏ thôi, có dồ đá ra vậy, ở trong khuyết vô và ngồi vậy, trời mưa thì cũng bị tạt, vừa nép vô thì nó đỡ đỡ chứ nước vẫn ướt tràn vô. Đấy. Rồi tới động ngài Xá Lợi Phất, rồi lên chút nữa là tới cái động ngài Mục Kiền Liên. Cũng vậy, rồi lên chút nữa lên trên đỉnh núi Linh Thú, tức là nó giống như con kinh kênh vậy đó. Trời lỗi vậy, không có cây gì chứ, có một cái cây một thôi. Trước cửa cái thất của ngài, cái thất ngài có 2.5 thước thôi, nhưng mà bởi người ta xây cái tường bự dữ lắm, cái tường khoảng 1 thước như này để chống lạnh chống nóng á, còn ở trong lọt lọng trong là có 2.5 thước à, 4 người vô lại là cứ ngắt vậy nè. Ở trước cửa thất đó là có cái động ngà nan, tức là có cái hang nhỏ nhỏ ngà nan ở đó để mà làm thị giả Đức Phật ở đó, Đức Phật thuyết pháp ở đó. Thì mình thấy như vậy đó thì công ơn của Đức Phật nhiều dữ lắm. Đó, ngài đã vì lợi ích như vậy cho nên cũng có cái duyên đến qua cái chỗ mà Nepal đó, qua đó đó thì thăm được cái vườn. Tại vì mình đi thăm á là đáng lẽ là tứ động tâm, 4 động tâm thôi, đản sinh rồi thành đạo rồi chuyển pháp luân rồi niết bàn. Ngoài mấy cái đó còn thăm những cái không có nằm trong cái 4 động tâm đó nhưng mà rất là quan trọng. Ví dụ như vườn Cấp Cô Độc. Vườn Cấp Cô Độc là ông lót vàng mua đất để cất cái tinh xá Kỳ Viên đó. Mà ở đó là 25 mùa Đức Phật thuyết pháp ở tại đó. Đấy. Cho nên vì vậy đó mà cũng đến đó. Thì kế cái chỗ đó đó thì có cái lâu đài của ông Cấp Cô Độc. Nói lâu đài vậy thôi, bây giờ còn cái nền móng mà đều lớn dữ lắm nha, cũng còn cái nền móng quan sơ vậy thôi, gạch nền móng vậy thôi. Rồi nhìn ngang qua đó đó thì có cái nền móng nhà của tràng Vô Não, tức là Anvalikula đó hay là Ương Quật Ma La đó, chỗ đó mà được Đức Phật độ ngày Ương Quật Ma La đó. Quý vị biết ngày Ương Quật Ma La đó là con của một vị Bà La Môn, mà ngài đi học đạo. Đi học đạo thì vô đó học với một vị kiếm sư. Ngài rất là thông minh, đẹp trai, nhưng mà được cái bổn được vị thầy yêu quý thì cũng có những người đã ganh tị. Cho nên thì một hôm đó ngài đến ngài thăm đức mà bổn sư, nhưng mà không có bổn sư ở nhà thì có một cái bà sư mẫu. Sư mẫu tức là vợ của ông thầy mình đúng không? Bà này thấy ngài này đẹp trai cũng có ý tình sao sao đó, bị ông này từ chối thì bà mới hổ thẹn, thì mới tìm cách để hại ông này, hại cái ngài Angulimala. Thì khi mà ông kiếm sư về đó thì bà bứt tóc, bà xé vào áo và nói là cái ương vật Mala nó lại làm nhục bà như thế như thế. Thì nói kiếm sư phải làm sao, phải giết nó. Chứ không thôi, hoặc là có nó thì không có bả, hoặc là có bả thì không có nó, tức là bả phải chết. Thì bây giờ kiếm sư nghe vợ nói hoài vậy sao bây giờ? Ông này thì đệ tử rất là cưng, rất là yêu quý, mà tại sao xử ra sự chuyện như vậy? Nhưng mà vì bà vợ nói riết là cũng phải đành nghe lời. Thì ngài mới nói thế này nè, ngài kêu Ương Vật Ma La lại, ngài nói thế này nè, ngài nói ta có một kiếm phổ rất là đặc biệt, nếu người nào học được kiếm phổ này đó sẽ làm bá chủ võ lâm. Vậy đó, người muốn học thì người phải có 1000 lóng tay, giết người lấy 1000 lóng tay dâng lại thì sẽ học. Cho nên ngài y lời tại thầy nói thì mình tin nè, đi rút vô trong rừng giết người để lấy lóng tay, rồi sợ nó mất nó mới sâu lại mang trên cần cổ. Người ta nói là chàng trai mang sâu chuỗi bằng lóng tay, sợ nó mất. Cuối cùng giết riết riết rồi người ta không dám đi con đường đó, còn có đi thì vua Ba Tà Nạt kéo quân đi rất là đông đến, thì ngài trốn. Cho nên đợi thời gian cũng lâu rồi mà chưa đầy đủ được 1000 lóng tay như thế như thế, thì có một cái ý niệm lên, nói bây giờ thôi vậy mình ở đây chẳng lẽ suốt đời sao, cho nên thôi bây giờ mình giết mẹ mình lấy lóng tay để về mình học. Nghĩ lên như thế, tại vì người con mà có hư hèn có gì gì đi nữa thì mẹ vẫn đùm bọc thương yêu, không nên bỏ, đem cơm rồi vô. Do đó đó mà sáng ngày ra theo cái phong cách của Đức Phật đó, thì ngồi thiền xả thiền ra sáng ngày để đi mà gọi là đi 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 du hóa đó, đi khất thực rồi đó, thì quán chiếu quán cơ coi đi đâu để được độ. Thì nhìn thấy ông mà Angulimala này nè, sắp sửa tạo nghiệp ngũ nghịch, tạo tội nặng dữ lắm, nhưng mà nếu được ta cảm hóa thì có thể thành được đạo quả. Cho nên ngài ôm bát đi tới, đi tới thấy cái bóng vàng vàng thì nó không còn ý niệm giết mẹ nữa, mà có người thay thế rồi, cho nên vậy chạy theo rượt giết Đức Phật, giết Đức Phật, rượt theo mà Đức Phật dùng thần lực, Đức Phật đi thân thả thôi mà nó chạy theo, chạy riết, chạy mệt quá, chạy không kịp, nói đứng lại, dừng lại. Thì Đức Phật nói ta đã dừng rồi, có ngươi chưa dừng á. Nó không dừng thì tôi chạy theo muốn chết không kịp, đi mà dừng cái gì? Nói ta đã dừng thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, còn ngươi đang phát động đó, đang còn đó. Ngày đông ngộ liền, liền dao sụp xuống lại Đức Phật, cho làm đệ tử. Thì Đức Phật nhận làm đệ tử. Quý vị thấy không? Cách quá độ của Đức Phật. Rồi khi đó thì vua Ba Tư Nạc nghe bất bình lắm, nói thằng Ương Quật Ma La này, cái thằng này là nó khét tiếng hung ác, cái tánh tình đó như vậy mà sao nghe nói Đức Thế Tôn độ nó là sao, đến để hỏi cho ra lẽ. Thì khi mà đi đến, quý vị biết không, đi đến đó, thì gặp một chàng trai ở trước Hương Thất á, cái đường lên Hương Thất đó, hỏi cho có Đức Thế Tôn không, nói dạ có, để vô thông báo. Thì ông lùi ngang cục đá vậy đó, có thằng thân mà ông giận vô đá đi trình Đức Thế Tôn. Có vua Ba Tư Nạc đến, thì vua Ba Tư Nạc đến thì hỏi chứ con nghe nói như thế mà không biết có không, nói ngài độ ông chàng vô não đó, vậy mà có hay không? Nói có, ở ngay đây nè. Thì vua Ba Tư Nạc dựng tóc gáy liền, sợ ám sát. Thì Đức Phật chỉ cái chàng trai đứng kế bên, thì té ra là cái chàng trai hồi nãy mình mới gặp ở dưới chỗ núi đây nè. Thì vua Ba Tư Nạc tỏ lòng cung kính, tại vì Đức Phật nói trong giáo pháp của ta chỉ có một vị, cũng như nước tất cả trăm sông đổ vừa biển cũng có một vị mà thôi. Dầu là sông đó là sông nước ngọt hay là sông nước phèn hay là sông nước gì gì đi nữa, đổ ra ngoài biển chỉ có một vị mặn. Còn trong giáo pháp ngài dầu là cái hạng người nào đi nữa, nhưng mà vào trong giáo pháp ngài chỉ còn một vị giải thoát mà thôi. Cho nên vậy vô đó ngài tu tập, ngài chứng được đạo quả. Rồi vua Ba Tư Nạc thỉnh ngài về ở trong cung để mà cúng dường, nhưng mà ngài từ chối, lập cái hạnh là phải ôm bát đi khất thực. Đi khất thực, ôm bát khất thực, bị đói hoài. Tại vì những người mà bị ngài hành hung, ngài giết chết đó, người ta đến bây giờ ổng xuất gia tu tập rồi, mà được Ba Tư Nạc cho lĩnh đó là người nào mà xuất gia tu tập đó là miễn thế, là miễn tội. Cho nên tu vậy rồi làm gì giờ? Chỉ có cái phun nước miếng vô mặt nó, hay là tát vào tay, hay là hốt cát bỏ vô bát, hay đập bát vậy thôi, chứ có làm gì nữa giờ đâu ạ. Cho nên lần nào về cũng bị đói, Nhưng mà Ngài vẫn kiên trì vì biết đó là cái nghiệp mình, cho Đức về khóc với Đức Phật. Đức Phật nói ngươi vậy là có diễm phúc rồi đó. Tức là nếu mà ngươi không gặp ta, ngươi còn đau khổ nhiều hơn nữa kìa, nhiều hơn nữa. Còn đó là cái nghiệp trước mình phải trả, đúng không? Cho nên phải chấp nhận. Thì một hôm đó Ngài đi khất thực, đi tới một cái ngã ba đường đó, nghe cái thiếu phụ trong đó sanh con mà sanh không được, rên la dữ lắm. Ngài động lòng, Ngài muốn cứu mà không biết cách làm sao. Nó chạy về thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nói vậy nè, Đức Phật nói thì ông nên lấy công đức của ông phục nguyện cho. Ông nói là cả đời ông chưa bao giờ làm ác, ông xin nguyện đem công đức này hồi hướng cho người đó sanh được mẹ tròn con vuông. Nó dạ không được đó Thế Tôn, mà đó ông giết người nhiều dữ lắm. Nó nói cái của ngươi hồi trước, mà ta chỉ nói từ khi ngươi phát nguyện vào trong đạo pháp. Thì nói vậy thì được, chạy lại xin phát nguyện là từ hờ tôi tu tới giờ chưa một ý niệm ác, tất cả công đức lành này xin hồi hướng cho người thiếu phụ kia sanh con ra được cha, được mẹ tròn con vuông, người kia sanh được. Mừng dữ lắm, đảnh lễ Ngài. Thì như vậy mình thấy ở đây mình muốn nói đó là cái sự mà giáo dục của Đức Phật. Đức Phật là vì từ bi, vì trí tuệ mà phương tiện để mà độ anh chàng gọi là ăn Waliula, khác tiếng là cái người mà gọi là hung ác. Như vậy mà Ngài vẫn phương tiện, chỉ nói là một câu nói mà xúc cảm tâm. Ta đã dừng từ lâu rồi, thân miệng ý ác ta đã dừng từ lâu, còn người đang làm đó, đang đua đuổi, đua chạy theo đó, người chưa có dừng. Lúc đó là Ngài ngộ được căn duyên như thế. Thì đó là một cái căn duyên mà Đức Phật đã từng kể lại cho những chư tỳ kheo nghe. Và có những người, quý vị mình thấy như ở đời xã hội này có những giai cấp. Ở bên Ấn Độ thì đó là kỳ thị giai cấp dữ lắm. Giai cấp thượng lưu, giai cấp hạ tiện vân vân, có bốn giai cấp: Sắc Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Đà với Thủ Đà La. Mà bây giờ mình mới thấy cái giai cấp cực kỳ, phải nói là còn như vậy thì lạc hậu lắm, không biết người nào phát triển được. Ở đây mình đó, tài xế xe đó vô trong nhà hàng quán ăn đó được VIP đúng không nè, được người ta lo hậu đãi, còn có hiệu, còn có bao thơ nữa, còn vô khách sạn là có phòng VIP, còn bệnh không có đâu. Cái người tài xế xe đó là chỉ giai cấp thứ ba thôi, nó không được quần vô nhà hàng. Vô nhà hàng là bị đuổi ra liền. Trong nhà hàng đó là nhà hàng năm sao đó, là khách sạn năm sao đó, chỉ dành riêng cho giai cấp thượng lưu thôi, nó có cái nhà ăn của nó riêng chứ nó không được vô đó. Cho nên như vậy đó hả, mình á mà khi mà đi đến quán rồi cái mình kêu nó vô ăn, nó không bao giờ dám vô ăn, không dám vô ăn đấy. Rồi kêu vô trong phòng khách sạn nó ngủ, tại vì mình 30 người thì 15 phòng, 15 phòng mà có hai cái cô kia sợ ma hay gì không biết, rồi nhập lại với hai cô nọ ngủ một dương phòng, kêu vô nó không dám vô, có gì mình thấy không. Còn bệnh đây thì được ưu tiên ha, còn bệnh không có đâu. Giai cấp, cái giai cấp hạ tiện nó không dám đụng tới giai cấp thượng lưu cho nên kỳ thị như thế. Thì hà huống gì á, cái bà Liên Hoa Sắc. Bà Liên Hoa Sắc là sao? Liên Hoa Sắc bà là dâm nữ. Cái câu chuyện của bà Liên Hoa Sắc rất là đau thương, rất là thương tâm, mà cũng được Đức Phật độ. Bà Liên Hoa Sắc đó, bà sắc đẹp, bà cực kỳ lắm, rất là đẹp. Thì được gả chồng, một người chồng. Thì một người chồng đó đó, cha chồng mất, chỉ có bà vợ chồng thôi. Và bà vợ chồng bà cưng chiều, cưng chiều người chồng dữ lắm. Nhưng mà cưng như vậy á, thì khi mà cưới vợ rồi đó thì cái người con đó hồi trước á, tất cả những tình thương dành cho mẹ bây giờ phải chia sao? Chia làm hai, đúng không nè? Thương vợ nhiều, thương mẹ ít. Cho nên bà vợ chồng bà bực bội, bà kiếm chuyện với nàng dâu, kiếm chuyện này chuyện kia, cuối cùng á, thì ở không được. Cho nên bà phải ra đi, để lại một đứa con gái. Thì sau đó bà ra đi thời gian thì bà cũng kết hôn được với một người nữa. Một người đó là buôn bán, kinh doanh, cũng giai cấp coi như là thứ ba đó, để buôn bán kinh doanh vậy đó. Ở cũng vui vui, mà ông kia thường đi buôn bán lắm, đi bán ngọc trai, đi bán ngọc quý, đi bán đồ, đi cũng xa xa, vài ba tháng mới về. Một hôm đó có người nói với bà vậy nè, nói tao thấy ông chồng của mày á có bồ nhí rồi. Mà nói qua đâu có tin, ông này ông đi buôn bán thôi, lâu lâu cũng về chứ ông đâu làm gì đó. Tao nói mày không tin mà tao dẫn mày lại. Thì bữa đó nói nhiều lần đó, bà cũng xui lòng chứ bà không tin, bà xui lòng bà dẫn lại. Thì cái người bạn dẫn lại cái chỗ cái nhà của ông chồng mua cho bồ nhí đó, thì thực tình bắt được hai người đang ở trong phòng đó. Bà giận lên dữ lắm, cực kỳ rạch mặt ra, tại bên kia thay chùm cái khăn lắm, ở bên Ấn Độ ngộ lắm, người nữ không bao giờ có cái nón.
mà người nam đi ra đường không có cái nón, không có cái dù, chỉ có cái khăn. Nếu mà bình thường thì nó quấn khăn vậy thôi, còn không ai nó kéo ngang cái khăn mà vậy đó. À, cho nên giặt mặt cái khăn ra coi, dòm nó tá quả tâm tình. Ai có nhìn biết không? Là con gái của mình, con của chồng trước của mình. Ghê không? Đời trước chồng mình thì bị bà vợ chồng làm khó, đời sau này chồng mình thì bị con mình nó giật. Bây giờ mình thấy cùng cực đau khổ không? Đau khổ quá, ngày không biết làm sao. Bà mới đi ra coi như là chán đời, buồn đời, hận đời. Đi ra cứ phá gia đình của người ta, cứ dùng cái sắc đẹp của mình đó mà để phá gia đình của người ta. Phá và một hôm gặp ngày Mục Kiền Liên, đi cũng lại trêu trọc ngày Mục Kiền Liên, cũng nói như thế này thứ kia thế nọ. Ngày Mục Kiền Liên chặn đường ngày Mục Kiền Liên. Ngày Mục Kiền Liên nói: tôi biết bà ở ngoài thấy đẹp, với trong bà đau khổ cực kỳ lắm. Cái cuộc đời của bà rất là đau khổ. Bà đang đứng ở dưới vũng bùn mà bà không biết, bà không chịu chạy lên, bà còn muốn lún sâu vào vũng bùn nữa. Bà khóc liền, nói đơn giản đó: xin ngày Mục Kiền Liên luôn cho độ ngài. Cái đó nó không, bây giờ tôi có Đức Thế Tôn mà về Đức Thế Tôn dạy cho. Thì về đó được Đức Phật nói ra tiền kiếp của bà cũng đã đau khổ như thế. Nói tiền kiếp của bà đó, có một lần đó bà con có một gia đình giàu lắm, mà có một cái người ở, tại vì bà giàu là giai cấp cao, giai cấp thượng lưu, còn người ở thì giai cấp hạ tiện. Mà hai người yêu nhau, gia đình không cho, rồi sao, rồi hai người phải lén với nhau, rồi cái tới chừng gần có con rồi sao, giờ phải trốn đi rồi là sanh được đứa con ở bên xứ người, rồi cuối cùng nữa có được đứa con nữa thì mới nói thôi giờ để mình cũng lâu rồi, cũng 2-3 năm rồi, thôi giờ về thăm tạ tội với cha mẹ mình, chứ giờ ở đây rất là vất vả. Thì hai người bồng chóng con đi về, chồng bồng đứa mà vợ bồng đứa, bồng đi về thì tới chỗ đó thì bị mưa lũ, mà bển ít mưa lắm, mà bây giờ bị mưa lũ thì sao giờ, hơi đưa con cho vợ để mà đi vô rừng đốn cây về che cái chòi á, để mà che đêm đó che. Thì không biết vô cái gò cao đó sao không biết bị gắn cắn chết. Bà phải ôm hai đứa con đi về, sáng chờ hoài không thấy chồng, là bắt buộc là phải ôm con đi về. Đi về lội ngang cái suối đi qua bên kia. À, đứa nhỏ đó thì bồng qua trước, còn đứa lớn thì để bên nay đợi. Không, đứa lớn bồng qua trước, còn đứa nhỏ thì đi qua sau. Bồng đứa lớn bỏ bển, nó cũng đi lẩm đẩm rồi. Cái qua bồng đứa nhỏ đi lên vậy nè, giữa đường nè, cái là đứa lớn nó bị sợ quá, nó chạy xuống xuống, nó tìm mẹ, nó chạy xuống sông bên nước trôi, rồi bả hết hồn lăn luôn cuốn nước, rồi cái là đứa nhỏ đó cũng lăn trôi luôn, đi lên còn mình không, hai đứa con trôi hết trên dòng sông. Đau khổ như thế, cùng cực như điên loạn như vậy đó. Thì kiếp trước cũng đã bị đau khổ rồi, bây giờ còn bị đau khổ nữa, nhưng còn có duyên lành đối với Tam Bảo, cho nên gặp Đức Phật. Đức Phật độ, mà sau này á, bả được mệnh danh là thần thông đệ nhất bên phái ni, bà Liên Hoa Sắc á, bây giờ thấy không, là một dâm nữ mà được Đức Phật độ, Đức Phật coi như là chuyển hóa để bả bỏ đi cái lòng hận đời, hận cuộc đời của mình, hận cuộc đời của xã hội này làm cho đau khổ. Nếu mà để hận đời vậy đó thì cuộc đời mình nó coi như bỏ phế luôn rồi. Mình hận người ta chứ mình hy sinh cuộc đời mình quá nhiều, quá lớn, đúng không? Cho nên vì vậy đó mà tâm trạng của người mà đi làm gái làm đồ cũng có nhiều cái tình trạng lắm, nhiều cái dữ lắm. Có khi vì tiền tài danh vọng, có khi về hận đời, có khi gì đó. Thì đây đó Đức Phật cũng từ bi, vì lòng từ bi, vì trí tuệ mà quá độ, dẫn dắt bà đi về trên con đường thánh quả. Rồi cũng vậy, cũng có một lần nữa, có một cái bà mà gọi là bà Kissa Gotami. Cái bà này đó là một giai cấp không có được khá lắm. Ở bên Ấn Độ thì nó có cái phong tục mẫu hệ, người nữ đi cưới người nam. Mà hôm rồi nói vui vui, ở trên xe có cô dẫn viên, cô nói trời, người nam bên đây sung sướng, được người nữ đi cưới. Đi cưới nếu mà người nữ nào có tiền nhiều đó thì cưới người sang sang, nếu mà tiền ít thì cưới người thấp thấp, nếu mà ít tiền nữa thì cưới người rất là hèn thấp, không có đủ khả năng để đi cưới. Mà giai cấp nào cưới thì giai cấp nấy, chứ không được phải là cưới mà cái giai cấp mà thượng lưu đâu nha. Giai cấp thượng lưu cưới thì giai cấp thượng lưu. Thì bà này bà không có tiền nhiều cho nên bà cưới cái người bà mà được, Cái này cũng giống như phá lệ vậy nha, là được một cái giai cấp đó hơi cao, khá giàu, cưới bả. Mà cưới bả về, bả cưới về đó thì hay khinh thị bả, tại vì bả nghèo. Cho nên bên chồng không có mà gọi là thương yêu. Nhưng từ khi mà nghe bả có tin mang thai đó thì người ta quý, người ta mến, tức là được có con nói giỏi tông đường cho người ta, cho nên người ta mến, người ta quý. Tới chừng sanh đứa con ra, sanh đứa con ra thì người ta cưng chiều dữ lắm, người ta bồi dưỡng, người ta nâng niu, người ta coi như là rất là thâm tình. Thì đứa con từ từ nó lớn lên theo cái hạnh phúc đó, vất vả 3 năm trước là không được cưng chiều, bây giờ được cưng chiều như thế bà rất là vui. Nhưng mà con nó mới vừa được 3 tuổi nó chết queo. Đau khổ. Nếu bây giờ đó mình được niềm vui, mình được cái sự cưng chiều như thế này là do đứa nhỏ này. Mà nếu bây giờ đó mà đứa nhỏ này mà nó chết thì mình sao quý vị? Cũng bị hất hủi, cũng bị đau khổ thôi. Cho nên không biết làm sao. Bà ôm con đi khắp nơi cầu cứu, để mà cứu con mình cho nó sống lại dậy, cứu con mình sống dậy. Mà ôm đi vậy đó, không ai cứu được hết trơn á. Thì có người mới nói vậy nè, nói có ông Sa Môn Cù Đàm á, Gotama đó, ổng có thần thông, có thể ổng cứu được, ổng cải tử quần sanh cho con của bà đó, bà lại đó thưa con. Thì bà mới nghe lời, bà đến gặp Đức Phật. Thì Đức Phật nói, tôi có thể cứu được cho con bà, nhưng với điều kiện bà phải đi tìm cho tôi một nắm hạt cải, tìm nhà người ta xin á, một nắm hạt cải, mà xin hỏi nhà đó trước giờ dòng tộc ngày đó chưa có một người nào chết, thì nắm cải đó mới có giá trị, mới có thể cải tử quần sinh cho con của bà được. Thì bà mừng lắm, nghe nói vậy mừng dữ lắm, mới ôm con đi xin cải. Nhà thì hạt cải nhiều, nhưng mà hỏi ra dòng tộc người đó từ trước giờ chưa người nào chết thì chưa từng có. Quý vị thấy giờ ở trên cái nhà đó mà dòng tộc người đó từ trước giờ có người nào mà không có người chết không quý vị? Có không? Mà đi suốt 3 ngày như thế, ôm con đi suốt 3 ngày như thế, chân đổ máu vậy đó, nhưng mà vì hy vọng cứu người con. Nhưng cuối cùng rồi bà ngộ ra, vậy là ai cũng chết hết. Đi 3 ngày nay thấy nhà nào cũng có người chết hết trơn á, chứ đâu phải một người con mình đâu. Thôi đem liệm nó vô rừng trải lại Đức Phật, tại vì biết mình về nhà chồng thì cũng không còn sống đổi nữa đâu. Lại Đức Phật, xin Đức Phật từ bi cứu độ cho. Thì Đức Phật chấp nhận độ, đưa qua bên đi. Bà tinh tấn tu tập gọi là đầu đà khổ hạnh đệ nhất bên phái ni. Bên tăng có thập đại đệ tử tăng, thì bên ni có thập đại đệ tử ni. Trong đó bà Liên Hoa Sắc và bà mà Kissa Gotami này nè, cũng là một nhân vật lớn ở trong bên phái ni á. Tu 3 tháng người hạ chứng được A La Hán. Nhìn thấy không? Đó là phương tiện giáo dục của Đức Phật. Quý vị thấy không? Đức Phật không nói ở giờ lợi mà ôm lại nói không, người chết rồi tôi đâu cứu được. Bà thất vọng hay bà tự tử bà chết nữa. Đúng không nè? Vì không còn ai. Cái Đức Phật là một cái chỗ mà cái phao cuối cùng để bà nắm. Tại vì đi cũng mấy bữa rồi không có ai cứu được hết á. Chỉ có người giới thiệu là đến Đức Phật có thể cải tử quần thanh, Đức Phật có thể có thần thông như thế như thế. Một cái niềm hy vọng cuối cùng le lói trong lòng của bà. Mà đến mà Đức Phật chỉ nói, thôi, này chết rồi mà ai cứu được. Bộ ai cũng mà không chết sao? Thì chắc bà tự giận bà chết mất rồi, đúng không? Mà phương tiện của Đức Phật, vì phương tiện, vì từ bi, vì trí tuệ mà phương tiện để mà độ bà coi như là Gotami này. Thì đó là một cái khéo mà Đức Phật nhắm vào cái mục đích an lạc, cái mục đích giải thoát. Làm sao mà giáo dục con người mà hết đau khổ để trở về với cái con đường mà gọi là sáng suốt. Chứ lúc mà mình buồn, mình giận lên rồi đó, thì lúc đó mình không còn sáng nữa. Rồi cũng vậy, quý vị mình biết á, ở bên Ấn Độ á, thường hay nói giai cấp. Mà bên bển giai cấp như nãy mình có trình bày đó, giai cấp cực kỳ là giai cấp. Cho nên vậy không thể nào mà cái người mà mình ở đây ví dụ ha, cái người mà nghèo đi, có thể mình nhín ăn bớt mặt, mình tinh tấn, mình học tập, mình ăn rau muống nước tương gì đó, mình học riết lên làm bác sĩ, có thể lên làm kỹ sư, có thể lên làm đại gia gì vậy đó được, đúng không nè, đổi đời. Hay là có nhiều người có gia đình nước ngoài là này cái nọ cũng đổi đời được, đúng không? Còn bên kia không thể được đâu nha quý vị. Tại sao? Nó giai cấp quá nặng. Cái giai cấp mà hạ tiện đó, không được đi học lên trường trên. Bữa đó mình vô cái làng đó, Chút nữa tôi sẽ kể quý vị thấy chỗ đó là chỗ đặc biệt á, mà không phải là đứa động tâm mà mình cũng được đến đó. Chỗ đó là cái còn cái trụ đá của vua A Dục, 37 trụ đá, còn một trụ đá đó là nguyên vẹn, trên đó còn cái đầu sư tử. Cái chỗ mà Đức Phật cho ni đoàn xuất gia, thành lập ni đoàn, cái chỗ đó là cái chỗ mà thiết tập kinh điển lần thứ hai. Cái chỗ đó là cái chỗ bà gọi là Maha Basa Ba Đề, là tịch ở đó. Cái chỗ đó đó là coi như là Đức Phật an cư một mùa ở trong đó. Khi mà ở trong tăng đoàn có hai hội chúng mà tranh cãi với nhau, mà Đức Phật khuyên lên không được, Đức Phật bẻ bỏ vô rừng, vô trong chỗ đó Đức Phật ở tu trong đó đó. Thì có con voi đà, con khỉ đào giếng, con voi mà lấy trái về đó. Mình nghe nói nó lạ ha, đáng lẽ con voi thì đào giếng thì nó phải hơn đúng không, mà này không có, con khỉ đào giếng, nó đào giếng nước cho Đức Phật, con voi thì đi hái trái về nuôi Đức Phật chỗ đó đó. Cái đường đi vô đó đó quý vị biết không, xe vô không được, xe lớn, xe mà du lịch nó không vô được, thì ở ngoài mà đi bộ vô. Ở bên đường nhà nó học, ở bên bển á toàn là học ngoài sân không à, ít có khi nào trong trường lắm. Giai cấp quý tộc á thì nó học, nó có công viên, nó ngồi, nó có bóng cây, nó ngồi, nó có đồng phục. Còn đây á, cái làng nghèo đó đó thì nó học, nó bận áo tay tùm lum, không biết bận gì đó, cái bận có khi không có bận áo nữa, nó bận quần đùi thôi, nó để tập ở dưới đất á. Cái đường mình đi vô vậy nè, ngồi kế bên dọc đường vậy nè, ngồi quanh vậy đó, mình đếm thấy đó thì là 23 đứa đang thù lùi vậy đó. Còn thầy giáo ông ngồi cái ghế mà ghế mũ lùng lùng giống như người ta bán hàng, ngồi lùng xuống, nhưng mà nó ta ngắn vậy nè, ông dạy. Rồi cái đi vô đó mình cho tiền, nó mừng lắm, đứa 10 ruby vậy đó. Cái mình mới hỏi ở đây vậy chứ là mấy lớp, thì ông nói ở đây là 5 lớp mà có 23 đứa à. Cái gì mình nghĩ thì sao, trong làng đó còn hơn 100 đứa nít mà học có 23 đứa à, như vậy thì sao đây, mà nó học chỉ vậy thôi đó chứ nó đâu được học lên nữa. Thứ nhất là đường xa, tiền đâu để đi học. Thứ hai là giai cấp, đó là giai cấp thấp, ta không thể cho nó lên trên kia học, không thể cho lên trên kia học. Đấy, do vậy đó mà nó bắt buộc nó phải nô lệ hoài thôi chứ làm sao bây giờ. Không có nghề ngỏng gì hết, không có được cái nghiệp vụ gì hết trơn, thì làm sao để đi làm cầm quyền lãnh đạo, kinh doanh, mua bán gì. Chỉ có cái là nô lệ thôi. Còn Việt Nam mình bây giờ, quý vị mình thấy nhà nước lo rất là hay nha. Những cái người mà nhà nghèo có thể có nhà tình thương, tình nghĩa, lo ăn, lo cái mặt. Còn bên kia cũng lo vậy mà lo không có nổi. Cái người, cái nhà nó ở, quý vị biết không, thấy tội dữ lắm kìa. Cái cột cái của nó đó 2.5 feet thôi, rồi ở trên lập tranh tô vách đất chỗ cửa vô vậy đó. Đó là nhà đó hơi khá khá đó, của mà giai cấp hạ tiện mà khá khá đó. Còn tệ hơn nữa đó, nó treo cái liều đó, tôi nói còn thua có chuồng heo nữa, lá đồ che tạm bợ nhỏ vậy nè, mà nó bụi bặm dữ lắm chứ không phải như mình sạch đâu. Đồ của nó có gì biết không, mình nói thì nói hơi tội, tại vì cái cuộc sống của người ta như thế, nghiệp của người ta như thế. Nhưng mình nói cho quý vị mình thấy đó, mình rất là diễm phúc. Học đạo vô chùa vậy nè, ở bên bển không có đâu. Xứ Phật chứ có 5% theo Phật giáo thôi nha quý vị. Không có giảng pháp đâu, không có. Bà là môn giáo không hả quý vị, không có học pháp đâu. Cái nữa đó là quý vị biết không, đồ của nó đó hả, mình đi lại gần thôi chứ nó không có tắm đâu. Còn nó giặt đồ quý vị biết sao, giống như trong phim quý vị thấy đó, nó có cái cây vậy nè, nó ra nó cầm vậy, nó nhúng nước, nó đập vô dầu đá, đập bịch bịch, cái nó đập vậy đó. Để thôi à, rồi kéo lên nó phơi đại như cái bóng bóng tợ gì vậy đó. Nó đâu có sạch xiết gì đâu à, đâu phải được đồ mỏng. Đồ mỏng giờ là đồ của quý tộc, giai cấp thượng lưu á. Sắc Đại Lị Bà La Môn bằng đồ này nè, nó thiêu đồ đẹp lắm, đi ra là sang cả lắm, trùm mặt đồ lại. Mà nó đường bà bến ít đi ra đường vậy lắm, tự vì chỉ có hai loại người ra đường thôi. Hai loại người ra đường là, một là chồng chết phải ra đường làm để nuôi con, hai là chồng gia đình quá nghèo mà đông con, cho nên vì vậy phải đi ra phụ với chồng thôi. Chứ còn những người mà giai cấp thượng lưu người ta không có đi. Còn nếu có đi thì đi làm việc gì đó, là ta đi xe hơi người ta lợi tại chỗ ta làm việc thôi, không bao giờ đi ở ngoài đường, không bao giờ có. Ở ngoài đường buôn bán là toàn là những người nam không à, đi buôn bán đồ gì đó là toàn là những người nam, mà đại đa số là buôn bán trái cây thì nhiều. Ở bên đó đi mười mấy ngày không thấy một quán nhậu, không thấy quán thịt treo lỏng tỏng như dài dài mình đây, không có. Vô trong khách sạn đó ăn là toàn là đồ chay, chỉ có một cái loại người ta nấu đồ mặn của người ta là thịt gà hay gì đó ha, là với hầm với củ khoai tây rồi này cái nọ, củ cải đỏ rồi. Ở bên khoai tây rất là rẻ quý vị, khoai tây nó có được 5 ruby một ký à, 5 ruby bằng 2.500 tiền Việt Nam à, ký khoai tây. Ờ nó ở bên rau củ, củ đậu bí bo tròn tròn xanh xanh mình nấu rồi đó, rất là rẻ cực kỳ đó, là cả hàng mấy chục thứ đậu vậy đó, rồi nó hấp lại cho mình ăn và cùng nó nấu có để vô curry vô làm curry đó đó. Rồi nó ăn, nó ăn thường thường nó ăn bánh sapati nhiều, ăn chấm curry đó đó. Cơm gạo nó rất là rẻ, gạo nó giống như bún dài vậy nè, nó lạt lạt mà thơm dữ lắm. Như vậy thì ở bên đó đó quý vị biết không, mình thấy nó hay có chỗ là tuy rằng còn giai cấp thì chỗ đó là chỗ mà đáng phê phán, với cái chỗ mà mê tín thì chỗ đó, tại vì theo chủ trương của bên Bà La Môn giáo của người ta, mình không biết mê tín không mê tín gì, nhưng mà chủ trương Bà La Môn giáo sông Hằng á, mình có đi giếng sông Hằng, chỗ đó không phải là thánh tích nhưng mà mình cũng đi giếng cho biết đi lợi đó. Cái chủ trương của Bà La Môn đó nói người nào tắm bên dòng sông mé bên này thì được sanh thiên, còn người nào tắm bên dòng sông mé bên kia thì thành con lừa. Vậy đó, cho nên ai cũng bu ở đây, qua đây tắm. Bên kia là một bà một vải cát, cái con sông Hằng đó bề ngang nó bự cũng cả cái sông Bắc Hồ Chiên mình vậy đó, bề dài nó tới 5.575 à. Nhưng mà ở bên đây rần rần bên đây vậy đó, người ta thiêu, người ta liễn xuống sông, mà mình đi lúc đó là đang thiêu ở trên 4-5 cái ở trên, mà người ta chết bệnh đơn giản lắm. Đám cưới thì rần rộ cho nên chết là lạnh tanh nè, chết rồi cái chết hả, thì người ta lấy lại, người ta lấy vải trắng, người ta quấn lại cái người trước người sau khiêng ra bờ sông Hằng đó. Cái người nào giàu thì mua củi trầm, người nào nghèo thì mua củi gì đó, chất lên 3 thứ củi đốt xeo 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 rồi xong cái đổ đại với sông đó. Rồi cái ở kế đó có người lặn hụp người tắm để mà uống nước rồi để sanh thiên. Còn liễn dưới sông đó chỉ có 4 loại người mới chết mới được liễn dưới sông, chứ không phải người nào chết cũng được liễn sông đâu. Một là cái còn con nít chết liễn xong, hai là bị rắn độc cắn chết liễn xong, ba là người nữ có thai chết liễn xong, bốn là người hiền triết chết liễn xong. À, những người đó mới được hạnh phúc được liễn với xong đó. Còn nhiều hả, rồi bò đổ tứa lưa chết, biết quý vị biết không, mấy con bò mấy con chó hoang rất là nhiều, nó ở cặp với lề đường, nó ngủ chung với người ta. Mà bên mình đây cái hành cái dĩa hè mà nó bự vậy ha, bên bển không có đâu, có chút xíu bằng bàn này vậy nè, bước vô là tới cửa à. Mà ta nằm queo queo đó với cái khăn mỏng mỏng đắp vậy, là chó nó nằm đầy đó vậy đó. Con chó bển chó quang nó hiền lắm, cái gì nó bự bự con mà nó không có gì ăn hết trơn á, mình gặp nó mình kêu lại là nó chạy lại, nó mừng giống như mình là chủ của nó vậy đó, mà cho ăn bánh viết mình đó, mình kẹp lại với cái nho này cái đó, nó liếm liếm trong nho thôi, bánh nó không biết ăn, bỏ từ đó nó không ăn cái gì không biết, nó ăn đâu cái gì biết không, nó ở trên đó không có cỏ để ăn đâu, ở cặp bờ sông Hằng rồi đó, chỗ đó đó ha, là nó ủi ủi mấy đống rác á, nó ăn trong đó, bò nó ủi trong đống rác nó ăn đó, đó. Rồi đi xuống cái bờ sông Hằng đó, đi phải có cái đèn pin, tại mình đi sớm xuống để mình đón bình minh sông Hằng á, đi có đèn pin, cái đường đi xuống như là nó hơi tối tối nè, chỗ hay mìn không à, mình biết mìn không, nó vậy đó, xuống đó đó. Xuống như đó mình đi, quý vị biết không, chèo thuyền đi, cái con sông nó dơ cực kỳ, mình không dám thọt tay xuống mình rửa, không dám chọc chân mình rửa đâu, quý vị biết không, vậy mà ta lặn hợp ta uống dưới đó. Mình không dám mình rửa tay đâu, nó dơ dữ lắm, nó trôi trải, nó có trôi nhưng mà nó lình bình vậy thôi, chứ nó không phải nó ấy lắm đâu, dơ lắm. Nhưng mà chủ trương của người ta, tại vì cái đó là cái sự thuyết của Bà La Môn giáo, thì người nào tắm một lần tắm dòng sông Hằng đó là hạnh phúc, chết được liền trôi sông Hằng đó là hạnh phúc, người đó được sanh thiên, sanh về cõi trời. Còn người nào tắm bên kia bãi cát, bên kia vắng, bên kia trong hơn, mà không tắm, tắm là thành con lừa, cho nên không bao giờ tắm hết vậy. Vậy đó, cho nên vì vậy đó mà Đức Phật thấy những cái bất công, những cái mà giai cấp nô lệ như thế, cho nên Đức Phật ra đời xuất hiện ngay nơi xứ Ấn Độ, có 94 tà thiếp ngoại đạo tại đó, nhiều tà thiếp ngoại đạo dữ lắm. Ở đó hả, quý vị biết không, cái còn nhiều cái phong tục mà mình thấy nó lạ đời dữ lắm. Đầu cổ nó trét dơ dái, rồi nó đi mà coi như là hay có một cái, tôi thấy hay có một cái thôi, là ở đó nó không có sát sinh. Mình thấy nhất là quạ đó, quạ với sáo trâu ha, rất là nhiều. Nhất chiều mà ở tại thành phố nó kêu ì ì ì cây, mà nhìn thấy nó không thấy lá đây đó, nó không có bắt ở dưới thành phố vậy đó. Cho nên hồi đó mà trong cái giới luật á, sa di khu ô á, quý vị biết sa di khu ô không, sa di đuổi quạ, Mấy chị tỳ kheo ngồi thiền gốc cây, ngồi thiền chỗ hốc đá rồi đó là phải có người giữ, không thôi là con quả là nó móc mắt, nó tưởng mình chết đó, rồi nó mổ thì ma nó ăn, cho nên phải có người đuổi. Nó bây giờ mà nó còn ì mình ngồi đây nó bay ùi vậy đó, nó không có sợ gì chứ á, tại vì không ai bắt nó chứ, con quả dữ vậy lắm, rồi kênh kênh này cái nọ nữa. Cho nên vì vậy đó mà ở bển Đức Phật thấy sự bất công của giai cấp, cho nên khi đó có một anh chàng gọi là anh chàng Ni Đề. Ni Đề là một giai cấp hạ tiện, anh gánh phân. Mà giai cấp này đó thì hồi đó trong thành đó thì đóng cửa lại, sáng vô gánh phân, thùng nhà người ta phân đưa đi để mình gánh thôi. Thì ổng mới đi gánh phân. Gánh phân như vậy đó mà gặp mấy đứa nít nó ném đá, nó ném nó chửi cũng không dám làm vậy chứ, tại giai cấp nô lệ, không dám nhìn, không dám mà đụng chạm tới người thượng lưu đâu. Thì Đức Phật biết căn cơ của ảnh tội nghiệp, Đức Phật đến để mà độ ảnh. Thì đến nghe Đức Phật đến từ đây thì ảnh chạy qua bên kia, Đức Phật chặn bên kia, ảnh chạy qua bên đây, cuối cùng chặn ngay chân mặt, ngay chân đầu, cái ảnh lủi đầu vô lú cái đít ra vậy thôi. Thì Đức Phật lại nói: Ni Đề, tại sao ngươi gặp Như Lai mà ngươi trốn? Nó tại vì con là giai cấp hạ tiện, con không dám nhìn ngài, con không dám đụng ngài vì sợ ngài ô nhiễm. Giai cấp như thế đó. Trời, thậm chí bây giờ kìa quý vị, hồi đó nói theo sử không, cho bây giờ tôi qua bển tôi hỏi cũng vẫn vậy đó. Cái gỗ gao vậy đó mà cái người gia cấp hạ lưu nó đi ngang rớt cái bóng là đem gỗ nó đổ bỏ đó, không ăn đó. Quý vị mình biết nó kỳ thị như vậy đó. Bây giờ mà cũng còn nữa thì tôi hỏi quý vị mình làm sao? Gia cấp như thế mà Đức Phật nói thì sao? Không có gia cấp nào trong khi máu cùng đỏ, mồ hôi cùng mặn. Chỉ người thống trị đặt nó ra, đúng không? Để nô lệ nhau, hành hạ nhau thôi, chứ có gia cấp nào ai cũng sanh ra từ bào thai. Mà Đức Phật nói còn nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính, tất cả chúng sinh loại thai sinh, nõn sinh, thấp sinh, quá sinh, chứ không là loài người nữa à. Mà còn như thế thì nó quá bất công. Cho nên Đức Phật nói với ông Ni Đề, ông rung hết trơn rồi, không biết làm sao, ông chỉ nói vậy thôi: con sợ gì ngài ô nhiễm. Nó làm gì ô nhiễm? Bây giờ ngươi muốn xuất gia không? Muốn làm tỳ kheo không? Trời ơi mừng quá, không biết làm sao đâu, muốn sụp xuống lại nó hơi sai, xuống sông tắm lên cạo đầu cho ông làm tỳ kheo. Bây giờ mình thấy mà một cái lời nói mà rung động lòng người, tức là từ hồi đó giờ chưa từng nghe ai mà nói một lời nói ngọt ngào, được chỉ chửi bới thì thường, đúng không? Ông Ni Đề đó, ông gánh phân đó, mà sau này cũng là đệ tử xuất sắc á. Như vậy thì mình thấy ở đây đó, nói như vậy để cho mình thấy cái gọi là cái sự giáo dục của Đức Phật bằng từ bi và trí tuệ trên tinh thần bình đẳng của giai cấp. Cái đó là cái quan trọng, từ bi và trí tuệ bình đẳng của giai cấp. Chứ bên bển nó có giai cấp nó cực kỳ dữ lắm, bây giờ cũng vậy, mình thấy đi qua tận nơi rồi mới thấy giai cấp nó còn cực kỳ như thế. Thì nó thượng lưu nó giàu giàu hoài, tại nó được đi ăn học trường lớn lên, rồi nó đi ra nước ngoài học, rồi về nó mới sáng chế, nó mới viết ra, nó mới lập ra những cái phần mềm vi tính này cái nọ, rồi nó bán cho người Anh, nó bán cho Mỹ, nó bán cho Nhật để làm, nó bán lấy tiền xài thôi. Còn nô lệ vẫn là nô lệ thôi, chứ không có làm gì được hết trơn, không được học hành gì nhiều hết trơn. Như vậy thì làm sao? Thì tới cái chỗ nữa là bà Di Mẫu. Quý vị mình cũng biết đây bà Di Mẫu rồi chứ gì ha. Di Mẫu tức là bà Mahamasa Ma Đề đó. Một hôm đó thì Đức Phật khi mà chứng đạo rồi thì ngài cũng về thành Ca Tỳ La Vệ để độ vua cha và bà Di Mẫu cùng dòng họ Thích. Thì khi lúc đó xong thì ngài mới đi. Ngài đi đến một cái tinh xá để ngài ở. Thì tinh xá đó, khi đó đó thì bà Di Mẫu đó, bà đi xin được xuất gia, nhưng mà tự với 500 cung phi mỹ nữ đi với bà, mà bà là hoàng hậu mà bà đi, nếu tính ra con đường đi từ ngay chân thành Ca Tỳ La Vệ mà đến đó cũng gần cả ngàn cây số, đi bộ máu dò đổi chảy máu vậy đó. Chứ mình nghe nói đi tưởng đi đây lên thành phố rồi thôi, đúng không? Không có đâu, xa dữ lắm. Tại vì từ cái chỗ mà thành Ca Tỳ La Vệ qua tới cái chỗ mà được cho ni đòn xuất gia đó ha, chỗ nãy mình nói mà khỉ đào giếng voi ấy đó, xa dữ lắm. Thì đến đó ba lần con thấy Di Mẫu có công ơn rất lớn đối với Đức Thế Tôn. Vậy mà sao mà Di Mẫu xin xuất gia mà Đức Thế Tôn không cho? Từ khi mà bà Hoàng hậu Thánh Mẫu Ma Gia sanh ngài ra 7 bữa thì quy tiên rồi, rồi di mẫu vô đó phải nuôi nuôi ngài lớn lên rồi rồi lập gia hết rồi đi tu, không bao giờ ngài ngu thương nhớ. Tại sao bây giờ vậy? Vậy thấy hình như vô tình. Nó vô tình thôi, nó nhẹ chứ phải nói mà bất hiếu nữa, đúng không? Gặp như mình mà mẹ mình mà muốn đi xuất gia thì mừng dữ lắm, phải không? Kêu bà đi mà đâu chịu đi đâu. Vậy đó mà nói ta hả, ta vì lòng từ bi ta thương di mẫu, ta trả ơn di mẫu rồi. Trả ơn di mẫu cái gì? Thấy đi lớn lên rồi đi xuất gia rồi tu tập chứng đạo về đây thôi, có thấy ngày nào quạt nồng ấp lạnh dân cơm dời nước gì gì đâu mà gọi là trả ơn. Thì Đức Phật nói ta đi tu không vì bản thân riêng ta, vì tất cả chúng sinh, về lợi ích cho loài người, lợi ích loài trời, lợi ích tất cả chúng sinh, trong đó có di mẫu, có phụ hoàng của ta, có cả dòng họ Thích này nữa, có cả thành Ca Tỳ Lạ Vệ này nữa, không riêng ai hết á. Nhưng mà ta về cũng có phương tiện kêu cho dòng họ Thích đã quy y Tam Bảo rồi. Quy Tam Bảo là trở về với Phật Pháp Tăng, giữ năm giới. Người nào được như thế thì đời đời qua lại cõi người, cõi trời, rồi thành Phật quả, chứ không có lui sụp nữa. Đó là cách trả ơn của ta rồi đó. Nhưng mà bây giờ Di Mẫu muốn xuất gia, ngồi đang ngồi trước cửa thất khóc rồi kìa, như vậy thì phải làm sao đây? Nói thôi được, bây giờ nếu muốn xuất gia đó thì sẽ được bắt Di Mẫu phải chấp nhận bát kỉnh pháp, tám điều kỉnh tăng. Ở đây có ni không ha? Ni thì biết, còn Phật tử chắc không biết đâu. Đưa ra tám điều để kỉnh tăng, không cho xuất gia, cho xuất gia đặt điều kiện, phải không? Là giàu cho 100 tuổi hạ bên ni đó, gặp một tỳ kheo một tuổi hạ cũng phải đảnh lễ xá chào, không được chỉ trích quở mắng tỳ kheo tăng. Ngược lại tỳ kheo được nha, tỳ kheo tăng được. Rồi không được ở xa tỳ kheo tăng 3 tháng an cư kiết hạ, phải đến nửa tháng mới đến thỉnh chư tăng đến giáo giới một lần, vân vân và vân vân. Như vậy thì đưa ra những cái mà tôn kính tăng như thế, trước khi đó phải đảnh lễ lại như vậy đó. Mà trong lúc đó là chàng Ni Đề, ông Ni Đề nãy là ông gánh phân, ông là giai cấp hạ tiện, chưa dám nhìn mặt bà nữa kìa, mà giờ phải kêu bà đã đảnh lễ. Ông Ubali đó làm thợ cạo, không dám nhìn mặt bà nữa mà giờ phải đảnh lễ như vậy, thì quý vị mình thấy khó không? Lễ Đức Phật thì dễ rồi, đúng không nè? Mà Đức Phật ngồi đó, thánh tăng mấy đệ tử ngài ngồi ngang bên thì có ông Ni Đề đồ nữa, mấy những ngày đó vậy vậy đó, rồi đảnh lễ thì sao? Nhưng mà phải chấp nhận mới được xuất gia, không lại không cho xuất gia rồi sao? Bây giờ chấp nhận cho xuất gia vô lại. Như vậy quý vị thấy Đức Phật có bất công không? Bất công, có hà hiếp trọng nam khinh nữ không? Không có đâu. Lòng từ bi của Đức Phật, lòng từ bi Đức Phật, trí tuệ Đức Phật vô ngần mé, thương bà Di Mẫu, cực kỳ thương bà Di Mẫu. Tại sao vậy? Tại vì nếu bây giờ mà bà Di Mẫu vô xin cho xuất gia liền thì quá dễ, đúng không? Rồi xuất gia rồi đó, ta có ơn với Đức Phật nè nha, hồi đó nuôi từ 7 ngày cho tới bây giờ vậy giống như con vậy đó, thì phải có trách nhiệm bổn phận, lo lắng ăn uống ngủ nghỉ. Rồi mấy đệ tử của Đức Phật là cháu nội ta, đúng không? Phải có trách nhiệm, ta được quyền rầy la quở mắng này kia nọ. Nhưng trong khi đó tất cả đệ tử Đức Phật là thánh tăng, mà nếu mà mình coi thường bậc thánh tăng thì đi đâu quá vậy? Đọa địa ngục, đúng không nè? Không muốn mẹ mình đọa địa ngục, muốn mẹ mình phải phá cái ngã này. Cái ngã tức là cái ta, cái tôi, cái hoàng hậu này đó, phải phá đi. Phá ngã mới chứng được niết bàn, phá ngã mới thành được đạo quả. Chứ còn nếu giờ bà vô bà có ngã bự thêm nữa thì vậy bà tội, bà mang tổn phước, bà cho làm gì? Cho nên bây giờ quý Phật tử đây có một số người nói vậy nè: tại sao ông thầy đó nhỏ hiếu à? Mình làm quan làm quyền, làm công nhân viên chức vô lễ lại vậy, thấy mình bộ khiếp nhược yếu hèn quá. Không có lễ lại đó, không phải khiếp nhược yếu hèn, mà lễ lại đó để mình tăng thêm phước đức, mình lễ lại để phá đi cái ngã mạng của mình, để mình mau thành Phật quả. Người tu mà còn cái ngã là người đó khó thành đạo dữ lắm quý vị. Ta là tôi là này kia nọ, từ cái ngã ái, ngã kiến, ngã mạng nó nổi lên rồi thì người đó không thể nào thành được đạo quả. Cho nên ngay nơi đó là ngày vì lòng từ bi, vì trí tuệ mà đập bỏ cái ngã của bà Maha Sa Ba Đề, để cho bà mau thành đạo quả. Cho nên vô rồi tu trong một thời gian ngắn mà chứng được A La Hán liền. Vì thấy không? Ta bỏ được cái ngã. Cái người mà Ni Đề gánh phân, chưa dám nhìn mặt mình, chưa dám đi ngang mặt đó. Bây giờ thậm chí quý vị biết không, tài xế xe cũng vậy, nó có cái cửa riêng đó. Ở đây cửa xe mình bây giờ mình không thấy kiểu đó đâu. Cửa xe mình ví dụ như hai cửa là một bên ở trước và ở sau đi lên, đúng không nè? Thì tài xế nó cũng lên cửa trước, nó lên luôn cái gì phải không? Còn này không có. Cái cửa bên này khách lên, nó có cửa riêng ở đây, nó lên cửa riêng được không? Không bao giờ đi vòng qua cửa này nó xuống đâu.
Tại sao vậy gì nữa không?
Nếu lỡ chiếc xe đó chở quý tộc, nó đi ngang qua mặt bê tô quýnh đó, cho nên nó ở đây nó phải mở cửa này xuống đây liền, nó không được đi, nó không được đi đi vòng qua cửa mà đi chung đạ với cửa của vật lượng lưu.
Nhìn biết vậy đó, ở bên đó xe nó lạ, nó cái cửa này lên hành khách lên gì phải không? Còn tài xế đây thì lên trước cửa hành khách đây chứ đâu, đi lại đây, còn nó đây nó lên đây, cửa nhỏ nó mở đây nó lên đây, nó xuống đây nó lên đây chứ không bao giờ đi vòng qua cửa này chung đây đâu. Có lẽ nó vậy đó, cực kỳ vậy đó quý vị biết không?
Như vậy đó mà ông Ni Đề là ông gánh phân mà bây giờ cũng bắt bà lễ lại nữa. Đấy, Ubali là thợ cạo cũng bắt bà lễ lại nữa. Như vậy thì quý vị thấy khó lắm đó.
Nhưng mà bà lễ lại để phá cái ngã đó. Thì như vậy đó, đó là phương tiện, đó là cách giáo dục trí tuệ của Đức Phật để độ di mẫu chứng thánh quả. Quý vị thấy không? Đó là trí tuệ. Do đó mà bằng cách mà làm như thế ba lần đủ như vậy, không phải vì ghét bà di mẫu mà vì thương di mẫu, muốn di mẫu mau chứng được đạo quả. Cho nên mình cũng có một cái duyên mình đến tại ngay chân chỗ mà cái mà chỗ mà được bà di mẫu này được xuất gia là nãy mình có nói đó. Đi vô đó ít ai dẫn vô đó lắm, tại vì đợt này á, là cái cô này cô dẫn đoàn đi đó là đi có ni, chín ni trong đó, sáu vị tăng chín vị ni, cho nên đó, cô muốn dẫn lại chỗ đó để cho ni đảnh lễ cái trụ đá vua A Dục và đảnh lễ cái tháp của ngài A Nan. Vì cái công ơn của ngài A Nan rất lớn đối với phái ni. Nếu mà ngài A Nan không có vô sinh, nghĩa nói là theo cái suy nghĩ vậy đó, nếu mà ngài A Nan không sinh thì Đức Phật không cho ni giới được xuất gia. Cho nên vì vậy mà nhớ công ơn của ngài A Nan. Do đó mà đến đó để đảnh lễ thì mình vô đó mình mới thấy cái sự việc mà sinh xuất gia mà Đức Phật đuổi ra khỏi hương thất mà để quá độ bà Di Mẫu là có là như thế. Quý vị thấy có rõ ràng là như vậy đó. Mình có đến tại nơi đó, chỗ đó bây giờ còn duy nhất cái trụ đá mà còn nguyên vẹn trong 36-37 trụ đá có vua A Dục cẩm là còn đó. Mình cũng có đi qua bên chỗ ông Tằng Bà Sa La mà gọi là ông Tằng Bà Sa La thì ông cúng cái giường ngự quyển. Khi Đức Phật mà đi xuất gia đi tìm đạo, đi ngang qua đó có ghé ở đó một thời gian đó, rồi sau trở về đó chứng đạo, trở về đó độ bà Tằng Bà Sa La đó thì ông rất là quý mến ông dâng cái giường ngự quyển để xây cái tinh xá Trúc Lâm ở đó, ngày ở có 3-4 mùa đó đó để quá độ cho dòng đó đó. Rồi có đến thăm cái ngục của Tằng Bà Sa La bị A Xà Thế nhốt, đến thăm cái ngục đó, cái khuôn viên đó người ta gào lại ngục chỉ còn cái tường nền vậy thôi, chứ nó không phải còn nguyên vẹn đâu như quý vị, bây giờ chỉ còn nền vậy thôi. Còn mấy chỗ nào mà dân làng người ta ấy thì người ta có thể người ta làm mà cái tháp mà ta thờ vậy thôi. À, như vậy thì quý vị mình thấy. Rồi một cái nữa là một vị tỳ kheo tên là Batiga Tissa Tera. Cái vị tỳ kheo này đó vì bệnh ghẻ cùi lỡ vậy nè, tay chân gãy từ lóng vậy đó, cho nên nó làm ghẻ lỡ mũ rất là đau đớn mà cô đơn cô độc. Tỳ kheo lâu lâu cũng có người đến thăm mà tại vì ở độc cư thiền tịnh mà đâu có ai đến thăm mình. Bây giờ mình nằm trong phòng có mấy huynh đệ qua thăm lơm, mình thấy còn cô đơn khi lúc mình bệnh. Hà huống cái vị này ở trong cái hốc đá vậy thôi mà bệnh cô đơn vắng vẻ rất là đau khổ, bực bội khó chịu dữ lắm. Thì Đức Phật cũng vậy, trước khi ấy Đức Phật quán cơ thấy ông này đáng lẽ ông chứng đạo, nhưng mà nếu mà để ông quán hận như thế này mà ông chết á thì ông sẽ đọa cảnh khổ, cái cận tử nghiệp không có tốt. Cho nên Đức Phật đến đó đi với ngài A Nan, chính tay ngài tắm rửa cái vị tỳ kheo đó, gọi là Tissa Tera đó, tắm rửa vị tỳ kheo đó rồi đắp y rồi cho sạch sẽ lại để cho người thấy mát mẻ khỏe lại. Rồi ngay nơi đó đó thì Đức Phật hỏi chứ ngươi bây giờ ngươi thấy khỏe không, ngươi bây giờ ngươi thấy an lạc chưa? Nó dạ con rất là an lạc, con rất là khỏe. Thì Đức Phật nói tập trung vô tu tập, giữ gìn chánh niệm để có cận tư nghiệp tốt, để khi ra đi nó được an lạc hạnh phúc. Thì ngay đó ngài chứng A-la-hán. Thì trong chúng nó rất là bàng hoàng, rất là ngạc nhiên hỏi ủa tại sao vậy như vậy. Thì Phật nói ông này đó kiếp trước của ông á, ông làm cái nghề gọi là bẫy chim, đi bán chim mà bán ở trong cung đình đó, có loại chim chỉ chim gì đó bán, mà nếu mà không hết đó, thì ở nhà về cái bẻ giò nó để dành lại, không có đồ nhốt, xong cái nó bẻ lại đó để bữa sau là đem đi bán nữa, nó không có chết đem đi bán nữa. Nhiều năm như thế, rồi có lần đó gặp một vị bích chi Phật,
tức là đọc giáp Phật đi vậy đó. Thì ông đem ra ông cúng dường, cúng dường mà ông phát nguyện nói sau này con xin nguyện là đời đời đi theo ngài để gặp được đạo quả như thế như thế. Thì nhiều kiếp như thế mà kiếp này mới có cái duyên mà hạnh ngộ gặp được Đức Như Lai để mà chứng được đạo quả. Nhưng mà ý mình muốn nói sao, Đức Phật vì lòng từ bi, vì trí tuệ thấy rõ anh chàng Tissatira này đó, nếu mình cứ để ảnh mạnh, ảnh đau khổ, cô độc, bệnh một mình như thế đó, thì ảnh quán hận lên khi chết cận tư nghiệp không tốt, ảnh sẽ đọa cảnh khổ. Bây giờ vì lòng từ bi mà Đức Phật đến săn sóc chính tay mình, săn sóc, tắm rửa vết thương, múc nước, tắm rửa rồi xong đắp y cho ảnh như vậy đó, ảnh nói an lạc. Và khi an lạc đó khởi lên quan hỷ, quan hỷ rồi mà ảnh mới nhiếp tâm được để mà chứng được đạo quả. Như vậy đó là cách giáo hóa của Đức Phật, bằng cách nói, bằng cách làm, bằng hành động. Đức Phật tất cả đều diệu dụng bằng những cái phương tiện để mà cứu độ. Chứ không phải chỉ nói không, cái gì mình thấy Đức Phật không phải chỉ nói không, mà bằng hành động của mình. Đấy. Cho nên ở đây tôi xin kể quý vị mình nghe một câu chuyện mà nó rất là vui. Cái đi chung đó, có một cái chung đoàn đi, có một cô Phật tử đó, nó đang làm diễn viên điện ảnh, mà nó đóng, bây giờ đang đóng ở chùa Hoằng Pháp đó, dựng một cái bộ phim gọi là Thập Đại Đệ Tử Đức Phật, 10 đại đệ tử lớn của Đức Phật. Trong đó cũng có ngài A Nan, ngài A Nan là đệ tử thứ hai đúng không ạ? Xá Lợi Phất, ngài A Nan nè, A Nan là đệ tử thứ hai, Đa Văn đệ nhất. Thì nó đóng vai vậy, hỏi chứ con đóng vai gì vậy? Nó con đóng vai Ma Đăng Già. Có gì biết nghe Ma Đăng Già không? Ma Đăng Già. Nó con đóng vai Ma Đăng Già mà con có rành về sử của Ma Đăng Già không? Bây giờ nó phải kể cho nghe. Cũng kể cho nó nghe, cũng vui vui lắm. Thì như vậy thì cái cô Ma Đăng Già đây đó, cổ một giai cấp hạ tiện, giai cấp mà gọi là giai cấp thấp đó. Khi đó đó, một hôm đó thì đi khất thực, thì trên đoàn đi khất thực hết rồi, có ngài A Nan, ngài mới đi khất thực. Thì đi tới chỗ cái giếng nước đó, ở bên đó nắng dữ lắm quý vị, ít có mưa lắm, cho nên ngài khát nước, thấy chỗ đầu làng có cái giếng nước. Thì ngài đến ngài xin, thấy có một cô gái đang múc nước đó, nói cô làm ơn cho tôi xin tí nước. Thì lúc đó cô quay lên, cô nhìn thấy ngài A Nan vấn y, thì biết giống như là Bà La Môn bên đó, thì Bà La Môn là vấn y. Đấy, thì nó quay lại nói dạ con không dám dâng nước cho ngài, vì con giai cấp hạ tiện, con sợ ngài ô nhiễm. Nói tôi đến đây tôi xin nước cho đâu xin giai cấp, cần cứ cho tôi. Đức Thế Tôn nói không có giai cấp nào, trong khi máu cùng đỏ, mồ hôi cùng mặn, vì vậy tôi đến đây tôi xin nước cô chứ tôi không xin giai cấp. Trời, nghe một cái lời nói nó ngọt ngào gì đâu, từ xưa tới giờ chưa từng nghe một người nào nói mà nghe ngọt ngào êm tai như thế. Chỉ được nhận lãnh những lời chửi mắng rủi bớ này cái nọ rồi không à. Vậy mà bữa nay có một cái người mà nói ra một cái lời nói mà nó nghe rất là êm, cứ ấn tượng trong đầu mà ngày rung, ngày múc nước lên, ngày dâng cho ngày A Nan mà dâng một cách thành khẩn, cung kính, rung sợ, dâng lên, khóc, dâng lên như thế. Thì khi nhận nước xong rồi ngày A Nan chú nguyện rồi đi, thì bà về bà cứ lúc nào bà cũng nhớ, lúc nào cũng thấy hình ảnh ngày A Nan, lúc nào cũng nghe lời nói ngày A Nan, lúc nào như thế, rồi không ăn, không ngủ được, kêu gì quý vị? Không biết cái gì đó, mà không nghe, không nói, không cái gì, lúc nào cũng thấy hình ảnh ngã nan trước mặt, rất là oai nghi, rất là đẹp, ngã nan rất là đẹp trai nha quý vị, lúc nào cũng nghe văng vẳng lời nói mà khen tặng ngã nan đó, tại từ trước giờ chưa có lời nói đâu đó, vậy chứ bạn không được, ngủ không được, rồi bơ phờ ốm vậy đó, nằm vậy đó. Thì bà mẹ đó, bà mới nói ủa sao vậy, con có bệnh gì không, tại sao thấy mấy ngày nay con không ăn không uống không đối hoài vậy, ngủ nghe gì trơn vậy, con có bệnh gì không? Nói nó hỏi ghía thôi, ghía thì cũng phải nói, mẹ hỏi mà, nói bệnh thì không có bệnh gì, nhưng giờ con thương ngài A Nan quá rồi, con không thể nào chịu nổi, nếu không có ngài A Nan là con sẽ chết mất, không có ngài A Nan là con chết mất, con phải cưới ngài A Nan mới được. Nói không được đâu con ơi, mình là giai cấp nô lệ mà còn ta là giai cấp Bà La Môn cao quý, làm sao mình gỡ tới người ta được con. Nói không thì con sẽ chết, không thì con sẽ chết. Thì lúc đó đó thì bà mẹ thương con quá, biết gì chạy đầu này chạy đầu kia để tìm cách nào cứu con mình coi làm sao. Thì trong già làng đó có một ông già làng, ông nói ông có thể ông cứu được. Thì ông đến đó thì ông nói thôi được rồi, giờ ta sẽ giúp cho ngươi, nhưng ngươi phải ăn lợi cho mạnh khỏe đi, ta sẽ giúp cho ngươi, ta sẽ cho ngươi cái câu chú gọi là Ca La Phạm Thiên. Cái chú này đó thì làm cho người ta mê, giống như chú như thuốc mê, bồ mê rồi vậy đó.
Nếu người thành tâm người đọc chú này thuộc, khi gặp ngạ nan người nhìn ngay cho ngạ nan, người đọc chú này thì ngạ nan sẽ mê, sẽ tội nguyện cho người. Mừng lắm rồi, vậy tắm rửa đồ ha, gán đọc, đọc chút xíu là thuộc, bà thông minh lắm, thuộc của chú Ca La Phạm Thiên liền. À, bây giờ thì không biết nó thất lạc đâu rồi, không còn nghe nói cái chú đó nữa, chứ mới cần chú nữa, mấy con tử nào có xin thì là thương ha. Chú đó bây giờ thất lạc đâu rồi, không biết nữa, chú Ca La Phạm Thiên đó. Thì khi đó bà thuộc rồi đó, thì có cơ duyên bữa đó cũng vậy, ngạ nan đi có một mình, đi solo, đi đến, đi rất thật, thì đúng cơ duyên của bà thỉnh vô trong nhà. Thì lúc trước đã dân nước rồi, bây giờ tỉnh nhà để bác cúng dường, thì ngày nạn vô, thì bà đọc chú đó. Thì lúc đó đó thì ngày A Nan này cũng sắp sửa là mất giới rồi. Thì trong lúc đó Đức Phật đang ngồi thọ trai, thấy khó chịu, thì mới nhìn thấy biết đệ tử mình lâm nạn rồi. Cho nên ngài mới hiện đảnh tướng, tức là trên đầu hiện lên một Đức Phật nữa, nói chú, thần chú Lăng Nghiêm. Coi như là phóng quang Như Lai, hiện đảnh tướng phóng quang Như Lai, nói thần chú Lăng Nghiêm, sai ngài Văn Thù đến để mà cứu ngài A Nan, mau mau gấp mới kịp, đúng không, nó sắp sửa chết rồi. À, thì ngài Văn Thù mới lãnh lệnh Đức Phật lấy chú mà Lăng Nghiêm đó đó. Bây giờ chú Lăng Nghiêm thì còn ha, quý vị mình nếu muốn tụng chú Lăng Nghiêm vô gặp thầy Thiện Đạt xin, chú Lăng Nghiêm thì còn nhiều. À, thì đi đến đó đọc chú Lăng Nghiêm thì ông này ông tỉnh dậy, ôm y áo chạy về đảnh lễ Đức Phật, khóc. Đức Phật nói ông thì lo đa văn quá, không lo tu tập cho nên mai hơi chết rồi, thấy không, nhờ cái thằng chú Lăng Nghiêm chứ hơi chết rồi. Thì đó là để nói như vậy cho quý vị mình thấy. Rồi mất ngã A Nan rồi thì cô Ma Đăng Già có quá là đau khổ, chạy đi theo, chạy theo để đòi Phật. Tại vì ngã A Nan của bà, của bà mà đòi Phật thì lỡ trước người ta đóng cổng rồi đâu vô được đâu à. Thì lúc đó thì Đức Phật nghe la lối lên trước, hỏi cái gì, nói có cô Ma Đăng Già đó, cô đến với đòi ngã A Nan, tại ngã A Nan đó là cổ thương dữ lắm rồi. Đấy, nói vậy cho vô đi. Hãy cho vô. Đức Phật nói thế này nè, phương tiện rất là hay. Đức Phật nói người cũng biết đệ tử ta như vậy, như vậy tức là giai cấp thượng lưu mà, như tức là vậy. Còn ngươi như vậy thì làm sao mà cưới được đệ tử ta? Ngươi muốn cưới đệ tử ta ít lắm ngươi phải giống đệ tử ta, cạo đầu giống đệ tử ta thì mới đồng giai cấp, mới có thể tương xứng môn đăng hộ đối được chứ. Còn như ngươi giờ vậy thì sao được? Thì cậu bằng lòng liền chạy về, kêu về, về nói với mẹ bây giờ con được rồi, bây giờ là ông cụ đạo muốn chấp nhận, nói con mà nếu mà cạo đầu con tu như vậy vậy đó mà con chứng đạo là được cưới A Nan. Nó thôi mẹ ơi, ông dụ mày đó. Dầu bây giờ dụ đi nữa cũng được, nó con hy sinh mái tóc này cũng được nữa, miễn mà ngày con thấy được A Nan là được rồi, gặp mặt A Nan là được rồi, thấy vậy thôi chứ không có cần phải gì hết trơn á, chứ không phải vậy là con cũng chết mất, đâu gặp được ngày A Nan đâu, đúng không? Ông đâu dám đi con đường này nữa, tản hoàng ông cũng chết rồi, đâu dám đi. Cho nên như vậy đó, thì thôi vô hy sinh cái mái tóc để gặp được A Nan, thì gửi qua bên bà Di Mẫu để cho tu tập. Tu tập trong thời gian ngắn chứng A La Hán, qua xin đảnh lễ Đức Phật, xin rút lại lời giao ước trước. Ước trước là khi chứng đạo cưới ngạ A Nan. Nhưng mà khi mà chứng đạo rồi đó thì cái dục hết rồi, chứng A La Hán là dục không còn nữa, quý vị nhớ vậy đó. Năm hạ phần kiết sử, năm thượng phần kiết sử không còn nữa. Cho nên vì vậy đó mà không có cưới A Nan, xin rút lại là giới ước trước. Thì lúc đó Đức Phật chấp nhận, Đức Phật tuyên bố Ma Đăng Già vì cái yêu ái mà đi xuất gia, nhưng mà tinh tấn tu tập loại bỏ kiết sử, chứng A La Hán. Trong lúc đó ngài A Nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàn thôi nha quý vị, chưa chứng A La Hán đó. Đấy. Như vậy thì quý vị mình thấy Đức Phật có phương tiện quá độ không? Hay đúng không nè? Chứ sao hai vị bây giờ nó lợi nó xin cưới Đức Phật đuổi ra, không cho nó co đệ tử ta vậy, ngươi vậy sao mà cưới được, ngươi là giai cấp nô lệ là hạ tiện, chửi nó thì về tự dẫn chết tiêu rồi, cùng cực đúng không nè, là chết rồi. Nhưng mà phương tiện gì, phương tiện gì trí tệ gì, từ bi gì, bình đẳng giai cấp mà Đức Phật quá độ, phương tiện rất hay, phải nói là rất là hay. Quý vị mình thấy không, ngài không phân biệt giai cấp, mà ngài là vì trí tuệ của ngài mà ngài phương tiện làm sao để mà đưa người đó vào đạo để chứng thành thánh quả một cách rất là rào. Nếu mà bây giờ chỉ nói đệ tử ta là giai cấp thượng lưu còn ngươi là hạ tiện, làm sao xứng với đệ tử ta, ngươi đừng mơ mộng ảo quyền như thế như thế, thì bây giờ tự dặn chết tiểu rồi, đâu sẽ sống nổi đâu. Bà nói là nếu không mà A Nan không cưới được A Nan là bà chết mà, bà nói mà đúng không? Như vậy thì cái mà gọi là mê thì từ đâu, mê là do gì? Chúng ta chưa có chánh tâm tỉnh giác được cho nên chúng ta mê. Bây giờ được cái chú Ca La Phạm, xin lỗi, cái chú mà thần chú Lăng Nghiêm Thằng chú Lăng Nghiêm sao không sai ai đi mà sai Ngài Văn Thù, Ngài Văn Xù tượng trưng cho trí tuệ. Có trí tuệ thì cái mê hết, đúng không nè? Còn mê là chưa có sáng. Mà nếu sáng giống như có ánh sáng thì bóng tối nó lưu. Còn nếu mà bóng tối chùm hết thì ánh sáng nó mất. Cho nên trí tuệ đến đâu thì vô minh tan đến đó. Cái mê lầm nó không còn nữa. Cho nên sai Ngài Văn Thù đọc chú Lăng Nghiêm, đúng không? À, đọc chú Lăng Nghiêm để tiêu trừ cái chú Ca La Phạm Thiên. À, mà không biết Ca La Phạm Thiên làm sao. Rồi, như vậy thì quý vị mình thấy đó là một cái phương tiện. Còn một phương tiện nữa để mình kết thúc cái câu chuyện. Một hôm đó Ngài Nan Đà, quý vị biết Nan Đà ai không? Em của Đức Phật. Ngài Nan Đà đó là em một cha khác mẹ, một cha khác mẹ, con của bà Mahavasabade. Đấy. Thì khi mà Đức Phật đi, Thái tử đi xuất gia rồi, rồi thì ở nhà đó chỉ còn có mình Ngài Nan Đà là người em một cha khác mẹ để mà truyền ngôi thôi. Nhưng mà Vua Tịnh Phạn nói vậy nè, nói khi nào đó mà hoàng huynh con về, tức là Đức Phật đó mà về, thì con sẽ được làm lễ quán đảnh chính thức làm hoàng thái tử để kế vị ngôi vua. Cái thứ hai là những cái quyền lợi gì của mà Đức Phật ngày xưa đó, là thái tử ngày xưa đó, sẽ để lại cho con. Ví dụ như nhà thì có ba cái loại nóng, loại mát, vân vân, rồi tất cả những sự sở hữu gì đó thì để giao lại cho Ngài Nan Đà. Dạng cái quan trọng nữa là gì? Là được cưới nàng Kanyini làm vợ, tức là ngày thành hôn của con là cái ngày mà thái tử trở về thăm hoàng cung. Như vậy thì được hay tin Đức Phật về thăm hoàng cung, tất cả thành Ca Tỳ La Vệ náo nức, rất là vui mừng khôn xiết. Nhưng chỉ có Nan Đà là vui mừng hơn hết, vì được ba điều kiện quá là trọng đại, đúng không nè? Được cưới nàng Kanyini, được quyền sở hữu, và được làm lễ quán đảnh phong hoàng thái tử. Thì lúc đó Đức Phật về tới ngay đó, thì bởi sao thì cũng cử hành hôn lễ cho Ngài Nan Đà. Thì Đức Phật vô dự xong rồi đó, thì Ngài mới đi trở về chỗ Ngài ở. Thì Nan Đà kính trọng Đức Phật lắm, cho nên ôm bát tiễn sư huynh mình đi. Thì ôm bát tiễn sư huynh, nghĩ là mình ra tới cửa thì Đức Phật quay lại lấy cái bát. Đức Phật cũng không lấy đi. Thì ông cũng đi theo, ông mới nghĩ mình ra tới sân đó, thì Đức Phật sẽ quay lại lấy cái bát. Vừa ra thì thấy ở trên lầu nàng Kanyini quay xuống nói: anh ơi anh đi về mau em đợi. Lúc đó ôm mà lòng xót xa, nói nếu mà giờ tới trước sân mà Đức Phật không lấy cái bát thì chắc có lẽ là tới cổng Đức Phật sẽ lấy cái bát. Tới cổng thành á, tới cổng Đức Phật cũng không lấy bát. Rồi giờ không lẽ bỏ bát giữa đường sao? Ôm bát cũng cung kính vinh mà nên ôm bát đi. Ôm bát đi nghỉ chắc về tới cửa Tịnh Xá Đức Phật sẽ lấy cái bát. Cô không lấy nữa. Đi vô tới luôn là Đức Phật ngồi đó, đặt bát đó, chưa kịp gì hết Đức Phật tán thán hạnh xuất gia. Nói là cái hạnh xuất gia viễn ly dục đó thì xuất gia rất là cao quý, tu tập một ngày đêm bằng 100 năm ở bên ngoài. Người mà chỉ có tu tập xuất gia là người đã mới mau chứng thánh quả, người mới đến chỗ an lạc giải thoát vĩnh viễn. Còn ở thế gian này giàu là có ngũ dục vui như thế nào, nó cũng chỉ là tạm bợ, chỉ là trá hình trên đau khổ mà thôi, vân vân và vân vân. Đức Phật nói tán thán như thế. Thì quay lại hỏi chứ ông có thích xuất gia không? Miệng lòng thì không mà miệng nói có, chứ không? Kính nể sư huynh quá rồi sao giờ cho cạo đầu. Cạo đầu liền. Bây giờ lỡ cạo đầu rồi sao về đây? Chết rồi không? Bây giờ mới nghĩ vậy nè nha. Nói thôi mình lỡ cạo đầu rồi, bây giờ mình về không được, thôi để 7 bữa mình hay gì à? 7 bữa mình về mình cũng được 700 năm tu bên ngoài, rồi mình cũng cưới được nàng Kanyini, rồi mình cũng được làm vua, vậy cũng lẹn còn đúng không? Thôi kệ ở nán lại đi, để hơi về vậy thì cũng buồn sư huynh mình ha. Thì ở nán lại. Thì 7 bữa mới xin Đức Phật được hoàn tục trở về. Thì Đức Phật nói: ủa ông mới tu đây có 7 bữa chưa gì trơn rồi đi về rồi. Rồi vậy thì sao? Nói vậy con nghĩ là Đức Thế Tôn trong đạo thì đâu có ép ai tu, đúng không? Người nào muốn tu thì tình nguyện vô tu, người nào không muốn tu thì xin tình nguyện ra. Như vậy thì 7 bữa con thấy đủ rồi. Con xin ra. Nó được, đúng ra đạo Phật là vậy đó, tình nguyện à, muốn vô tu vô, muốn ra thì xin ra thôi, chứ không có ai ép buộc gì hết đó. Nhưng mà trước khi ông đi thì tôi sẽ dẫn ông đi một chuyến du lịch. Trước khi ông về á, tôi dẫn đi. Thì Đức Phật dùng thần thông đầu tiên giúp dẫn đi ngang khu rừng đó bị cháy. Có con khỉ già đó nó đeo gốc cây mà nó cháy nhăn nheo vậy ha, nó xấu ghê lắm. À đi, thì Đức Phật chỉ thấy ông thấy con khỉ đó không? Nó dạ thấy, nó nghĩ ghê quá. Rồi đi.
đi dần dần đi lên tới trên cõi trời, thấy tiên nữ trên cõi trời đẹp lắm. Ông nhìn
ngài Nan Đà
nhìn la liếc đó. Thì Đức Phật hỏi thấy ông thấy làm sao, ông thấy trên này cung nữ đẹp không? Nói đẹp, đẹp như tiên mà đúng không? Rất đẹp. Nói ông thấy đẹp vậy, ông so sánh tiên nữ này với vợ ông thì sao? Nói nếu mà so sánh tiên nữ với vợ con giống như vợ con với khỉ già vậy đó. Đúng không? Tức là so sánh cái con khỉ già đó với vợ ông thì vợ ông đẹp, nhưng mà đem vợ ông mà so sánh với tiên nữ đó thì vợ ông không khác nào khỉ già đó thôi, chứ không có gì hết trơn á. Nói hồi vậy ông muốn ở đây không? Nếu ông muốn á, nữa ông về ông tu ha, ông tu mà chứng đạo đó, nữa ông lên đây ông cai quản cung điện này nè, cung nữ vậy vậy đó. Thì rồi thôi về, mừng quá rồi, thôi về. Về thì bắt đầu về, không đòi về nữa, tu, đúng không? Không đòi thì hoàn tục nữa, về tu, tinh tấn tu. Thì trong lúc đó đó, rất là buồn. Vì ở trong chúng mà nghe nói tin ngài Nan Đà tu tinh tấn để mà được lên cõi trời hưởng dục lạc đó, thì mấy huynh đệ người ta không có lợi gần. Người ta coi thường đúng không? Tại vì mình tu là để một mục đích đó, an lạc của nội tâm, để được tương lai hướng đến con đường giác ngộ giải thoát. Còn này tu là để được lên trên đó hưởng trên cung trời chánh á, để có mấy cung phi mỹ nữ chánh. Thì vậy cho nên huynh đệ người ta không có vui, người ta không có lên gần, thì ổng từ từ ổng cũng buồn, tu lâu ngày mà chưa chứng đạo vậy trơn á, thấy cũng buồn tẻ cô đơn nữa. Thôi xin Đức Phật về, dầu sao nữa cũng nhớ Ca Như Ni để chắc ăn hơn đúng không? Ngài không thấy chứng đạo gì trơn, thôi giờ để mình về có Ca Như Ni cũng được. Thì Đức Phật có nói vậy nè, nói thôi bây giờ trước khi ông về tôi cũng không cấm, nhưng mà một lần nữa để tôi dẫn ông đi du lịch lần nữa hả, về đấy cái đợt này mới nên dùng thần lực mình đưa ngài đi xuống địa ngục. Đi xuống đó đi dài dài thăm, thấy tội nhân nhiều lắm, người thì ôm cột đồng, người thì bị cưa, người bị chài giả, người bỏ trong cái chảo dầu nấu sôi sùng sục vậy đó. Có những người, có những ngu đầu mã diện là nó đang giật cầm chĩa ba, nó xeo xeo vậy đó, chảo sôi sùng sục. Có cái chảo nó lớn lắm, sôi sùng sục vậy mà không có phạm nhân vậy đó. Thì ông đi nghe, ông cũng cắt cái, ông hỏi ủa sao tôi thấy mấy cái chảo kia đó thì có phạm nhân, còn ở chảo này sao mà lớn dầu sôi sùng sục kia mà không có phạm nhân gì hết trơn vậy? Nói cái chảo đó để chờ ngài Nan Đà ở trên thế gian tu á, mà không lo tu lo ái liếm nhớ vợ nhớ gì đó, nữa chết xuống cái chảo đó chết hết hồn rồi. Giờ sao bây giờ đây, thôi về Thế Tôn ơi, về Thế Tôn, không đành lòng đi nữa, nghe nói tiếng đó là chết rồi. Nan Đà thì bắt đầu về ông tinh tấn tu tập, tại ông sợ rớt chỗ dầu đó dữ lắm. Tinh tấn tu tập thời gian ngắn chứng A-la-hán, thì từ đó không còn khởi niệm tham về ở cái tình ái của thế gian, không còn cái gọi là mơ tưởng gì về sắc dục này kia nọ nữa. Thì lúc đó Đức Phật tuyên bố ngài A Nan Đà đã chứng được A-la-hán. Đấy, quý vị mình thấy có phải Đức Phật phương tiện không? Gặp như mình bây giờ là độ không nổi rồi đúng không nè? Vì Đức Phật có trí tuệ, vì Đức Phật biết cách khéo léo vận dụng phương tiện mà giáo dục dạy dỗ để cho đệ tử mình á, từ từ nó đi lên con đường thánh quả. Như vậy thì trải qua thời gian nãy giờ một tiếng mấy đồng hồ chúng tôi trình bày cho quý vị mình thấy, Đức Phật là một nhà đại giáo dục về khoa học, về y học, về kinh tế, về chính trị, nhưng mà quan trọng nhất á, là về đạo đức. Đúng không nè? Làm sao xây dựng nền tảng đạo đức trong con người mình? Làm sao xây dựng cái sự an lạc hạnh phúc trong con người mình để được hạnh phúc an lạc trong hiện tại và được an lạc trong tương lai, hay để ngay nơi đó chúng ta được an lạc giải thoát và tương lai không còn đau khổ nữa, chứng đắc quả vị niết bàn? Đó là cái tinh thần hoằng đạo của Đức Phật, một cái tinh thần giáo dục đầy cái một cái gọi là cái sự trí tuệ trong đó, từ bi bình đẳng trong đó, mà bây giờ Đức Phật được tôn là một bậc vĩ nhân, chưa người nào thay thế được Đức Phật hết trơn á. Quý vị mình thấy người ta ở ngoài bất quá là người ta chỉ là giáo dục một cái nghiệp vụ nào đó thôi, một cái chuyên môn nào đó thôi, về khoa học, về y học, về xã hội học, triết học hay là nhân chủng học gì đó, chỉ một cái nào đó thôi, chứ không thể trùm được như Đức Phật. Mà quan trọng cái là giáo dục để con người mình hết khổ, cái đó là cái quan trọng. Cho nên Đức Phật nhắm vào loài người của mình, làm sao giáo dục, không muốn mình, không phải cho mình giàu, không phải nói là cho mình là tột đỉnh cao sang gì, nhưng cũng cho mình được biết được cách để mà mình làm ăn như thế nào và biết cách để mình tu tập. Cho nên đó là cách giáo dục của Đức Phật, bằng sự giác ngộ, bằng trí tuệ và từ bi mà Đức Phật nhiều phương tiện
để hóa độ cho chúng sinh, mọi người thoát khỏi đau khổ trong hiện tại và thoát giải thoát trong tương lai, để mình chúng ta hết sanh tử luân hồi. Thì bây giờ cũng hết giờ, chúng tôi một lần nữa cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ. Trước nhất thì Thượng Tọa trụ trì đây cũng như trong quý thầy ở trong ban tổ chức luôn luôn được nhiều sức khỏe để hướng dẫn Phật tử nhiều khóa tu hơn nữa đi đến chỗ an lạc giải thoát. Và cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ toàn thể quý Phật tử đây trong đạo tràng tu niệm Phật một ngày phá 50 này phải tinh tấn hơn, tin tưởng hơn đối với Đức Phật, để chúng ta sẽ được an lạc trong hiện tại và tương lai giải thoát hết khổ đau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là diệt phúc lớn lao cho ban tổ chức đạo tràng niệm Phật của chúng con và toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Qua lời pháp đã được một tòa giảng thuyết như dòng nước cam lồ tung chảy, đã đánh tan bao nhiêu tâm trí mây mờ, làm sáng lên bao tâm hồn đau khổ, để đưa về nương tựa với ánh sáng Phật Đà, với tâm nguyện vì đền bố ơn nặng dưới cuốn khổ tâm đồ. Nên thượng tòa giảng sư chẳng ngại Phật sự đa đoan, mà còn mấy trợ việc đạo tràng Tiên Châu, mà ban cho chúng con toàn thể đạo tràng lời pháp an lành với tấm lòng cao quý đó. Chúng con không biết lấy chi đền đáp tấm chân tình của chúng con, thành tâm nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tòa giảng sư pháp thể thế gian chúng sanh dị độ, mãi mãi là tặng cây đại thọ che mát cho tất cả chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đây